Ở đây ai đã từng yêu đơn phương này? Từng yêu đơn phương.
Trời, sao nhiều quá
em. Nhiều em. Bao nhiêu người rồi, đợi lại nào, đợi lại đi. Từng yêu đơn phương à? Ai đã từng yêu đơn phương rồi đây? Bây giờ này.
Có cần định nghĩa em đơn phương là gì?
Ai?
Anh này có gia đình không à?
Từng yêu mà.
Từng yêu quá khứ.
Thì đơn phương xong mới lấy nhau.
Bây giờ ai đang yêu đơn phương thì cũng cả rồi tay.
Ai đơn phương kìa.
Đang yêu đơn phương. Dũng cảm tí đi.
Ủa, không có mình em rồi.
Ai cứ
lạ.
Chị
mới lạ.
Đang yêu đơn phương tay đấy ạ.
Ai dũng cảm.
Bọn này chắc không dám ra tay rồi đúng không? Đang yêu đơn phương. Mai đang yêu đơn phương không?
Không
phải
đang yêu đơn phương không?
Ngại gì? Dũng cảm đấy, hôm nay là ngày... Hôm nay ngày 15 mà...
Giờ mày nếu có
phật
chứng đó,
đang yêu đơn phương. Đang yêu phải chơi.
Nếu mà ở trong quốc hội thầy múc mấy cái ghế thì dơ dơ thì được.
Thì ăn cái dơ đi. Lần lại dơ. Có mình quý à, là yêu quý.
Không có anh này nữa, bảo quan này nữa.
À bảo quan đó hả, ok.
Ngồi hai bạn.
Có không, thì gãi sao đâu, hộ pháp không có giòn đâu, dơ dơ chứ yêu.
Hộ pháp rồi.
Có hộ pháp giòn, dơ.
Yêu đơn phương có sướng không ạ?
Không.
Ai nói không đấy?
Đây em.
À. Có yêu đơn phương sướng mà sướng không?
Có
yêu đơn phương sướng không? Đấy, có yêu đơn phương mà sướng không ạ? Khó đúng không ạ? Yêu đơn phương mà sướng khó đấy. Yêu mà người ta không đáp lại. Ngày xưa mình yêu đơn phương đến mấy lần liền mình biết. Từ lớp 3 mới yêu đơn phương. Lớp 3 có cô lớp trưởng ở bên cạnh. Lúc xếp hàng cô rất là oai phong, mình chỉ là bình thành viên bình thường thôi, thế là mình thích cô ấy luôn, mà cô không biết. Thì nhà cô đấy là ở Hà Nội có một cái đường là một cái gọi là Hồ Tây, một đường là đường thanh niên ở trên Hồ Tây đấy. Thì là đấy, có ai biết đường thanh niên nhỉ? Hồ Tây.
Cổ ngư xưa không?
Đấy đấy, đường cổ ngư xưa đấy. Nhà cô ở số 2 đường thanh niên. Thì mình đi học về bao giờ mình cũng đi theo cô ấy. Lớp 3 thì đi bộ về nhà mà. Và
em có
ở đây những ai yêu
thích rồi.
Ở đây thôi, chưa yêu phương lộn đã người nào mà yêu một người khác từ lớp 12 cho tại trở lên rồi này,
12 trở lên
đông đúng không ạ?
11 được không?
Tôi không biết nhiều người trẻ. Đang hỏi từ từ,
đang đây đang hỏi những yêu trễ đấy,
đang hỏi những người
trẻ không phải yêu sớm đâu.
À, cũng có luôn.
Trẻ, từ 2 trở lên. Rồi, bây giờ từ lớp 10 trở đi, trở lên.
Nhưng mà yêu qua yêu lại chứ không yêu đơn phương.
Đơn phương được.
Là biết yêu.
Biết yêu. Lớp 10 trở lên. Bao nhiêu người ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Hôm nay không lớp 10 không yêu anh nào hết.
Có khi
không
anh.
Quá.
Quá ghê. Lớp 9 yêu mà, lớp 9, nó lớp 9 yêu. Lớp 9.
Hỏi lớp 10. Chơi đúng không? Muốn lo như nạn
quá. Lớp 8, lớp 8 ạ.
Lớp 7. Vậy thì lát em thắng hỏi tới đó bây giờ chứ.
Lớp 7.
Từ lớp đó mà.
Lớp 7.
Có luôn.
1, 2. 7 rồi. Hỏi lớp 6 không?
Lớp 6 biết yêu chưa?
Lớp 6 không ai à? Hả? Lớp 8.
Khách nữa đi.
Lớp 5. Lớp 4.
Đó không phải yêu mà là thích thôi, chứ không phải yêu.
Thích
cũng là yêu rồi.
Thích cũng là yêu, tình yêu. Không, em yêu khác.
Yêu khác hả? Đây mình là thích cũng được.
Thích rồi.
Cậu cả thích. Lớp 4 mà thích bạn khác không ạ? Thích một cách gọi là ghê gớm, nhưng mà thích đủ kiểu thích thì không tính. Rất thích, thích ghê gớm lắm. Nói với mình ấy, đi xong rồi đến nhà xong rồi. Xong rồi nhìn lên cửa sổ, xong rồi ngồi dưới nhìn lên cả nửa tháng, nửa tháng, nửa tiếng ở đấy. Đấy, ngày nào cũng thế.
Thôi là lớp 12 rồi.
Thôi rồi.
Nếu mà thích thì con lớp 1.
Ờ đấy, cũng được, cũng được, được. Lớp 3 có ai không? Lớp 3 có ai không?
Không.
À, lộ ra, chị có biết không? Không biết à? Bây giờ biết đấy, ý nguyện bây giờ biết.
Đang có hiểu phân lên. Đấy. Lúc đó là hai, ở rồi nhưng mà thì cấp một là học riêng, cái thâu khác là bao giờ mà lên cấp 2 là học có học chung một trường, chưa biết
gì hết, mà không khai à, bây giờ mới khai được không? Có lớp 2 không? Có lớp 2 không ạ? Có lớp 1 không?
Lớp 1
à, anh kể câu chuyện nào.
Nghĩa là hồi lớp 1 là cô bé là làm lớp trưởng, nên là cô đó thấy rất là sạch sẽ. Thế là mình cứ là rất là thích cô ấy. Không hiểu là sao rất là thích. Mà nhiều khi mình lại là hồi là hồi xưa mình biết mà thấy biết mà mình xe á, thì mình lại xin xin mật cô á.
Cái gì?
Xin mật á.
Chấm mực
á, chấm mực kia ở đó mực chấm.
Nói chung là tìm mình rất là thích, tìm mọi cách để mà tìm bạn quen. Nói chung là không hiểu là cái đó là sự tình yêu hay cái gì nhưng mà rất thích. Còn nhớ lại
cái cục thế nào?
Sau đó thì
nó
ra thì con không
tục
học thì
là
do ở đây
đó,
coi lên
lớp.
Anh
nhìn
đúng một lớp à?
Nói yêu, nói yêu quá.
Nói yêu. Nói yêu. Nói yêu. Nói yêu. Nói yêu.
Nó xảy ra rất là nhiều trường hợp nè. Ví dụ như mình lại mình mua rất là thích tránh mình. Mình là ban đầu thì ghét, sau đó lại thích. Thế rồi sau này cắm mực rồi, nó chắc có lẽ là do nhỏ, hiện nay
mực hào quá.
Bảy mực á, rồi tàn mực á. Là cô giáo cho
đứng
kém
rồi đó. Đấy tình yêu đúng không?
Tình yêu.
Tình yêu.
Tình yêu nghiêm
trọng.
Tình yêu vậy
mực
tới giờ vẫn nhớ.
Có hiệu quả nghiêm trọng
là đúng rồi. Là nhéo rồi đó.
Quán mẫu giáo không ạ?
Con lúc lên lớp lá thì mới đây có trường hợp với thứ này. Mới chiều con với ông ta đi chợ gì. Nhóc ở nhà là đi học á. Lên trên trường thì có bạn gái á. Một cái thư.
Dạ. Anh mới lớp 7.
Cái thư ghi nhưng mà ghi cái chữ gì tùm lum hết, tại là mới tập á. Về nói là bạn mời con sinh nhật. Mà sinh nhật bạn gái mà con đi về khuya thì con sợ. Nhưng mà lại bị sợ ba mẹ la.
Mấy tuổi lớp đó là mấy tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi.
Nếu như mà hả mà không biết tặng cho bạn gái cái gì. Nó vậy.
Kinh vậy.
Đi về khuya ở lại thì không được, không biết đặt cái gì.
Chắc chỉ cho nó coi phim nhiều quá.
Không phải đâu, tôi cũng thế, từ cô giáo cũng thích rồi, thích lá. Nhưng mà hồi đấy mình chưa yêu bởi vì là mình chỉ xin nhà bạn ấy chơi bạn ấy thôi. Không kiểu kia. Xin đến nhà chơi xong không chịu về. Bố mẹ đi phục mấy lần mới về.
Nhưng mà
hồi
đấy
là
con
trẻ con
mà,
nó
không
không
chịu
về.
Bố mẹ đi phục
mấy lần mới về. Trẻ con nó hay lắm. Nghĩa là sớm nhất là lớp 1 đúng không? Đúng không? Anh kể lớp 3 như nào đây?
Mình thì cái hồi lớp 3 là học chung với cô bác một số luôn. Cô bác thì lúc trong mắt mình là đẹp nhất. Đẹp nhất, không có bạn là đẹp bằng. Chứ... cây nào mà nó dễ nằm ở thơm, mình biết ở trong đó có trái chín. Lần này. Vô, cái học bàn cô rất là chắc mà lắm. Biết là coi như là Facebook. Rồi có những ngày là chắc là cái trái này cái vụ bắt cá liền kia nó đẹp. Đấy, lúc đó thì những cái đẹp nhất cô bỏ trong cái bình tặng Trung Quốc.
Kết quả nào?
Hồi đó là có cái rồi nó đi gì đi bệnh đi cổ động nữa này. Lâu có đi cổ động á, là mình cứ lâu lâu là để chạy gần, đi gần nó rất rồi cứ lần lần năm tháng trôi qua mình lớn lên như là đi gặp cô này, cái cô kia biến mất, cô này lớp mấy?
Hay là cô này thì cô kia biến mất rồi hay là biến mất trước rồi gặp cô này?
Dạ,
gặp cô này xong thì cô kia biến mất hay là cô kia biến mất trước?
Dạ gặp cô này, rồi hình ảnh cô kia nó nhạt nhạt, mỏi mòn mà nó nhạt
chứ, rất hay.
Cô này ít ghét hơn cô kia, ít ghét em hơn cô kia. Không những ít ghét mà lại không
ghét. Yêu
không? Yêu được.
Nó bảo là tình yêu là một thứ mà không thay đổi. Nó chỉ chuyển từ người này đến người khác mà thôi. Đấy của anh đấy. Tình yêu vẫn còn nhưng chuyển sang người khác rồi. Nó không thay đổi. lớp 3 xong lớp mấy nhỉ? Đây là sau là sau sau anh xong là ai nhỉ?
Năm
lại.
Sáu gì đó. Lớp sáu. Ừ, lớp sáu.
Sáu lại. Chưa. Kể qua nữa.
Sáu thì tình yêu đẹp lắm. Hấp dẫn nha. Là cái bạn đó là người ta mình hay hát.
Okay.
Mà cái bạn đó đó nếu mà mình không lên tập hát, bạn không có tập trai hết, nhất định là bên người mẹ. Thế thì bạn đó đang chơi đàn chơi trống. Thế là cuối cùng á là lớp nó bảo mày đi mày phải hát đi, chứ nếu mày hát thì nó không tập với người khác. Thế là chị lên nhà thì bạn đó mới tập cho người khác, mà nó hay cái là khi mà học vẽ đó thì chị biết vẽ, xong rồi bạn mới lấy cái tập vẽ mình á, vẽ cái hình mà rất là đẹp.
Thầy sổ.
Thầy chấm 18 điểm nữa. Lúc đó thấy thương hả? Mà ghê lắm. Lúc đó trong lớp mình cũng đi chơi cũng chạy á. Mà bạn nào để là bạn đó bảo là bây giờ tao giao cho mày, tao không đi nha. Mà tao giao mày, không giao mày. Nếu mày đi á, mày thấy cọ mập lên, mày nhắc cọ với tao.
Kinh như là dọa á.
Bé
nữa nghe mà mình
lúc mình vô tư á, chung như vậy là thấy nghe nó hẳn như là hành động luôn, nghe luôn. Tới bây giờ mình nghĩ đó là kết thúc. Kết thúc thì nhớ kết thúc. Kết thúc thì nhớ kết thúc thì các bạn có đi ngoài, nhưng mà chỉ biết đó là những hành
trò
mà sau đó thì
người
đi Mỹ về là mấy chục năm về,
nhưng
mà
kiếm
là hình bóng mình
mới thành như thế. Đấy, thôi. Chị không đơn phương, họ đơn phương.
Đơn phương
à? Đúng không? Bây giờ nhận ra là họ đơn phương. Họ đơn phương đấy. Yêu đơn phương khổ lắm.
Ôi, nhưng mà nhiều người yêu mình đơn phương vậy thì mình có tội hay sao?
Không, không, đấy chưa nói tội rồi, nhưng mà nó là...
Cái
người yêu đơn phương khổ lắm.
Khổ, khổ
nó
nghe nó sắp
tính.
Khổ
lắm.
Khổ lắm.
Yêu đơn phương khổ lắm. Em lớp mấy nhỉ? Lớp mấy yêu nhỉ?
Không thấy mình thì nó phải vậy. Năm nhất
là hơi lớn rồi. Quá lớn. Nhà chị ở
đâu? Ở ngoài tại vì không có rành đường ở khu này á. Cái đường đi không? Dạ. Có hộp phát, có hộp phát bảo
vệ. Chào em. Lớp 6 xong lớp mấy nhỉ? Trên lớp 6 là bạn nào nhỉ?
Lớp
7. Lái xong đây đi.
Đây lớp 7 rồi.
Đúng không? Rồi, quá đẹp rồi.
Từ lớp 7 mà đến lúc đó mình lớp 8, mình lớp 7. Mà là lúc đó là đặc biệt là em thích hay. Cũng chưa mấy
hát hay à?
Hay lắm. Mà nhớ là đó là chị Dinh Nghệ ở trường của chức tổng trại á. Mình đã hát bài Bụi Phấn á. Hát từ mình luôn.
Không nào?
Dạ.
Không thế nào nữa?
Rồi xong đó thì nói chung là hai, cả hai cũng đều có hình là học sinh giỏi, là nội là nổi tiếng trường cô giáo một cô thương, thầy cô bị thương nên thường hay đi cắm trại ở là ở trại như mình ở xã thì cắm trại ở trên huyện gì nhóm vẫn nhóm lúc đó là chỉ thích thôi, chỉ chưa thi, cả hai đều thích nhau, biết là thích nhau rồi nhưng mà chưa không. Tết á, mình nhớ là mình mấy Tết á, được Tết là được hai đội chiếc lô tô. Và thì xuống hồi, khoảng thường hồi đứng sau một vàng á, thì hai lần nhớ nhớ không? Đứng một góc vàng, dò mấy lô tô thì mình ra, thế là đi luôn.
À. Mà như nào chưa hiểu lắm, sao rồi lô tô lại yêu lên nè.
Lô tô á, mình dò lô tô thì người này ra xong rồi phát triển nhau qua
lại. Cái này đây đó mọi người. Lúc đó đã có một cái đặc biệt cảm tình đặc với nhau rồi, chỉ còn thiếu bước nữa thôi.
Mày tỏ là
đúng cái chính xác nữa. Cái chính là cái lô tô, cái hậu chợ lô tô này, chị Lan thì cô này mua tấm vé nhưng không có giòn. Đứng nước bàn nó chờ, chờ chứ không giòn. Cái tấm vé là cái cớ để cầm thôi, cái cớ để cầm. Mình thì đứng xung quanh có hai ba ông bạn nữa, mình cũng rất thích nhát. Mình ra đi chạy một phát là chạy luôn ra. Tới đó rồi,
đẹp rồi, kết thúc khóa học hơn gì nữa.
Rất
sóng gió đúng không? Có cả đánh rồi, có cả tự tử, có đủ thứ, rồi lại quay lại với nhau. Trả nợ cho anh kia thôi. Trả tiền cho anh, chị nợ anh kia ấy, xong phải cưới một đoạn để trả nợ. Thế thôi, xong rồi lại sướng rồi. Trả nợ xong này. Đấy rồi, thành lớp mấy nhỉ? Lớp 7 của anh nhỉ? Lớp 7 rồi, lớp 8 không?
Chuyện của mình thì năm lớp 8 là năm 14 tuổi. Thì tình yêu cũng trong sáng, thì cũng giải thích thôi. Nhưng mà đến lớn lên mình biết đó là tình yêu. Lúc đó thì chưa biết là tình yêu. Tại vì khi em yêu á, mình nhìn người phụ nữ đấy nó khác với những người phụ nữ khác. Nghĩa là mà nhìn người đó ở trong một đám đông thì những người xung quanh những người là nó đúng chính xác mà nó không có rõ mà chỉ thấy một người đó thôi. Cô bé đó thì tại vì không biết nhà cô đấy, tại vì bố mẹ cô đấy thuê cái nhà kế bên bán đồ, thì cô đấy mang cơm mang nước mang để với cô mình 2 tuổi,
cô lớp 6
rồi mình chỉ thích là cô ấy đi đi mang đồ đến cho bố mẹ cô về, thì đến khoảng nửa tiếng cô về rồi. Thế thì hôm nào may thì gặp không may thôi, kéo dài được không biết bao lâu nữa. Rồi sau đó thì cô chuyển đi chỗ khác, mình cũng không có thứ liên lạc hay là một cái gì hết.
Nó đơn phương hay là
đó là đơn phương. Okay. Lớn lên mình biết đó tình yêu, hồi đó mình chưa biết.
Mấy tháng?
Không nhớ thời gian.
Yeah.
Nhưng mà hiện giờ thì cái hình ảnh và cái khoảnh khắc đó mình nhớ lại mình còn
là cái năm rồi. Thành phố ít duyên. Ít duyên với nhau ấy. Nên chỉ có một đoạn đấy thôi.
Mà rất không, rất là sâu
đậm. Đúng rồi, nó chỉ hết, nó ít duyên quá. Không đủ duyên để đến với nhau theo kiểu kiểu tình yêu. Nó chỉ ở nhiều tập ngắn tí mà. Chỉ ở nhiều tập đâu. Không, anh bảo là chỉ ở thành là nhiều tập, không có nhiều tập đâu.
Nghe cho đến bây giờ chưa bao giờ đơn phương cả. Nó yêu đơn phương nữa không? Không
yêu đơn phương không? Giờ này là tình yêu đơn phương.
Chưa bao giờ đơn phương?
Chưa.
Chứ kể lần thứ hai thế nào?
Lần thứ hai thì mình yêu một người hơn mình tuổi. Năm lớp 11 là chỉ vào đại học và mình mới vào lớp 12. Gặp đúng được 2 lần. Uống rồi phải đúng 2 lần. Thì đến yêu đơn phương 5 năm. Năm 95, năm 2000.
Wow.
Thì khi mình nói thì nó chỉ có người yêu rồi, thôi hết. 5 năm gặp đúng 2 lần.
Không biết nhà rồi. Còn tập nữa,
sau đó là năm 2000 đến 2005. Cũng yêu một người nữa. Có người lạ lắm. Cái người lạ hơn những người khác là cô này rất thích ăn nhưng mà cũng rất là mập. Và cô phải tập thể dục. Mà tập thể dục tại vì cô làm rất là bận nên 10 giờ đêm mới tập. Mà đi đủ 10 vòng công viên Gia Định ấy. 10 vòng mới về. Trời mưa cũng phải đợi hết mưa đi đúng 10 vòng mới về. Tại vì rất là sợ mập, mình có 1m47 thôi. Mình cao 1m75 nên mà theo hoài cũng không thích không. Cũng nói là có bạn trai rồi. Sau đó yêu được 5 năm.
Vẫn phương chấp.
Vẫn đơn phương. Sau đó thì cô ấy nói là cô lấy chồng. Nhưng lấy chồng người khác không phải người đó. Lúc mình biết cô này là yêu anh khác. Nhưng mà lấy chồng lấy người khác không phải người mà cô yêu.
Đúng là em vẫn yêu xe đám trường
đi hết. Sau đó cô nói cô lấy chồng rồi. Thế là hết mình cùng cái bài hết.
Từ đó tới giờ thì biết
đâu còn
không
còn
sao cô lấy chồng
mới
trở lại.
Không đâu trở lại đâu. Được cái là cô ấy bây giờ là hồi trước là ít chia sẻ lắm. Ít chia sẻ tại vì cô ấy close lắm, không có mở ra một cái gì hết. Bây giờ cô có chồng có con rồi, cô có một số vấn đề cuộc sống và mình có một số kinh nghiệm về tâm linh hay là về cô ấy học có lớp để cuộc sống cũng có nên chia sẻ nhiều. Cô thích ăn chay. Nên gần đây lớn lên cái đầu người bạn.
Có duyên là bạn thôi, không duyên
nội tình. Suốt cái thời gian dài con không biết là thằng yêu con.
Cho đến bây giờ không biết.
Cho đến bây giờ vẫn
không biết.
Bây giờ
chắc không một là người vẫn đặc biệt.
Không
nhầm. Never. Là ba tập vào hay là mấy?
Thôi. Quá nhiều.
Anh có yêu đơn phương nữa không?
Không. Một ngày cũng không. Sợ quá rồi. Thà không yêu ai hết chứ không thể vẫn cương.
Thì bây giờ một là yêu, hai là song phương. Vậy là giờ cứ hỏi thẳng đối tượng, tất nhiên mình không, mình sẽ yêu lại.
Nói chứ nhiều khi mình yêu nhiều cũng mệt. Đến tuổi này mình không thích yêu. Mình yêu bản thân mình. Rồi những điều mình thích trong cuộc sống mình chưa làm xong. Mình thích làm.
Có một cái điều là chị thắc mắc đó là tại sao yêu 35 năm mà không nói, không thể hiểu cái gì. Người ta biết là sao.
Tại vì chị biết không, là nếu như là mình đánh mà biết thua rồi không đánh. Nói mình từ chối là không nói. Dạ. Chắc chắn là không thành công.
Nói mình chưa đoán một cái cơ hội.
Tại vì từ chối.
Đấy, đấy là một dấu hiệu tình yêu đơn phương. Lúc nào lo là bị từ chối. Không, sao đấy. Một trong dấu hiệu tình yêu đơn phương ấy là lúc nào cũng lo là từ chối. Ví dụ như mình ấy, mình kể câu lớp 3 ấy. Là đến tận lớp 11 mình cũng không dám nói. 8 năm liền. Không dám nói luôn. Đến tận về sau mình biết cô sắp lấy chồng. Nó là về sau là nghĩa là khoảng 10 năm sau không gặp nhau. Mình bắt đầu đến nhà cô ấy nói cô biết là ngày xưa tớ thích người ấy. Đấy, rồi mình dám nói, rồi mình tự tin rồi, mình tự tin rồi ngày xưa. Thì hết rồi, xong câu chuyện. Bạn bảo nếu mà ngày xưa cậu nói tới thì cũng tớ yêu, cậu thích cậu lại. Thì tớ thấy cậu rất hay. Nhưng mà cậu chả nói tới cái gì cả. Đấy, một trong dấu hiệu của kiểu yêu thương là lúc nào cũng nghĩ rằng mình không được yêu. Xong sự thật đâu phải thế đâu. Không phải như khi việc không phải như vậy. Thì mình không dám nói bao giờ, mình chịu, không người biết cả. Mình nghĩ là lúc nào mình cũng
vậy thì vậy là cứ nói đi
đã yêu nên nói ra. Lớp 9 qua lớp 9 nhỉ? À đấy, Thảo đấy, lớp 9.
Thảo à. Thường thì mẹ em là một người quản giáo em rất là nghiêm ngặt. Mẹ là giáo viên nên cứ thế mà học thôi, chỉ có biết học thôi. Nên tự nhiên lớp 9 thì có một cái bạn học trường chuyên chuyển qua lớp em rồi gặp em. Thế là như đã thích em. Mà cái kiểu thích của bạn rất là đặc biệt, tại bạn là một người khá là lập dị, ít bạn bè. Nhưng mà một người đã quen em rất là sâu sắc, mỗi ngày đều dành cho em một cái món quà đặc biệt từ trong thị trường, chắc kiếm không ra, nên là phải tự làm. Tối thức đêm tự làm, sáng thì chỉ mong là trên đường đi học á, rồi gặp em, thấy em trên đường đi cùng em lớp. Nhưng mà lúc 9 thì trong lớp em chưa thấy hề có một cái cặp nào, tại vì mọi người lo học, không có ai mà yêu sớm, em tính vậy hết. Và mẹ em cũng cấm đoán, nên là hai đứa quen lén. Thì quen lén thì không có cơ hội là gọi điện thoại, nên là nghĩ là cái trò là nhật ký truyền tay. Thế là mỗi ngày là bạn ấy viết nhật ký một ngày. Tối em về em giữ cuốn đó là ngày mai bạn ấy giữ.
Wow, quá là thế.
Và ngày nào cũng đọc nhật ký mà viết nhật ký trong cảnh lén lút học bài xong hết rồi. Đợi cả nhà đi ngủ rồi tối bật đèn em viết. Và ngày hôm sau để cho học bài của bạn. Và bạn ấy nói em là cái mục tiêu đến trường của bạn ấy là chỉ để gặp em và đọc nhật ký, chẳng phải học gì hết. Tại vì gia đình bạn ấy rất là giàu có, nhưng mà ba mẹ chỉ quan tâm đến việc là làm giàu và ít nghĩ đến con cái á. Và bản thân em lúc đó cũng không có được sự thấu hiểu nhiều như có thể như hiện nay. Ngày đó em cũng hơi hợp nhưng cái tâm trạng mẹ em dành cho em rất là nhiều, mà em chỉ đáp lại được bao nhiêu đó. Nói chung là ngày đó em cũng phải sợ mẹ và sợ đủ thứ, cho nên là làm cho bạn buồn nhiều. Nhưng mà có một điều hai đứa dám làm đó là, tức là mọi người nghĩ rằng khi mà quen nhau sớm như vậy thì học sẽ không tốt. Hai đứa đưa ra một cái quyết định là cho dù quen nhau nhưng mà kết quả học vẫn phải tốt. Cuối cùng thì vẫn học sinh giỏi và em hơn bạn ấy một vị trí. Tức là em từ bạn ấy xếp thứ 5. Cái chuyện tình từ lớp 9 như vậy nó kéo dài cũng 3 năm. Nhưng mà sau lớp 10 thì đã chuyển trường. Thế là em tiếp tục học và chuyển trường. Nó nhạt nhòa dần. Bạn ấy vẫn dành tình cảm cho em. Tới lúc đó thì mẹ em biết là hai đứa có cũng nhật ký như vậy, nên là mẹ em viết vào cái lời dành cho bạn ấy và cũng nhật ký đó, bắt em đưa cuốn đó cho bạn. Thế là nói chung là mẹ em viết những lời thì để chấm dứt hai đứa. Đến năm 12 thì bạn ấy
chết. Cái tử à? Vì sao?
Thì không có ai hiểu. Cảm giác không có ai hiểu mình, cô độc rồi. Em biết bạn ấy tức là lạc dị cái nỗi mà cảm thấy cô độc mình cùng á, trong cái thế giới lạc lõng á. Ngày đó em nói là em muốn sự thấu hiểu để em có thể giúp cho bạn ấy tốt hơn. Ngày đó em còn hời hợt á.
Còn lỗi của em đâu, bạn hết duyên thôi.
Nhưng mà đó là những người mà yêu em nhất, cảm thấy trong cuộc đời này là người yêu em nhất.
Hết duyên với đời thôi. Buồn nhưng mà không có gì là vô lý cả, mọi thứ đều vô lý của nó. Tức là chắc gì mà yêu nhất
không, thì từ đó giờ chưa có một ai mà có thể có những cái đem lại những cái cảm giác này như thế, những cái gì nó lãng mạn như thế, hoặc là khoảnh khắc trong người em luôn nhớ lại thấy là bây giờ cũng như ký ra mà không giữ thôi.
Hết nhớ bạn ấy chưa?
Bây giờ em hiểu biết rồi. Chỉ hồi hướng
thôi. Hướng như
vậy đi. Tại vì người chết như vậy thì cũng không có tốt gì á.
Ừ, cũng biết rồi. Lớp 10 trở lên là người lớn rồi, không tính nữa.
Đây lớp 9 rồi
này. À lớp 9 nè, kể cho chị lớp 9 nè. Ôi
đâu,
nói. Mình đi cho
tay hết rồi. Kể đi.
Nhưng mà mình nhỏ lớn ít yêu ai lắm, mà con đang cái năm học lớp 9 như gọi là tình yêu chân tấm ấy. Đó là hai đứa là học lớp riêng hết, thì trong hai lớp lại kè nhau học chung, hai lớp kè nhau thì nhưng mà mãi đến gần cuối năm tự nhiên hôm đó mình đi qua mình nhìn từ góc lớp lên nhìn cái lớp bạn bên đó,
thì đột nhiên tự nhiên hai người giống như là giống như chồng cái ánh mắt vậy. Bây giờ tự nhiên trong mình cảm giác như là có một cái luồng sức sống. À, thì lúc đó tự nhiên mình thấy rất là rất bạn đó. Nhưng mà cũng nói trước là tại vì bạn đó là học rất là giỏi mà nổi tiếng lắm, đi thi cấp thành phố cấp này cấp kia, lúc đó cũng đã nói chung là đã tạo sự chú ý cho mình. Không hiểu sao ngay cái bữa đó nhưng mà tự nhiên cái tấm là mình là ấn tượng rất là đặc biệt. Nhưng mà trong lòng mình cũng nghĩ là bạn đó cũng thích mình. Nhưng mà tại vì trong lớp mình hồi đó là lớp chuyên ăn đó, cho nên là bạn nữ rất là nhiều. Tại vì bạn nữ cũng dễ thương lắm. Thành ra nó cũng về một mình thì mình
không dám nói đúng không?
Dạ.
Đấy, yêu thương ai kiểu là không dám nói ra.
Cũng không có tự tin, mình chỉ là cảm trong lòng. Như là mỗi lần ra chơi á thì bạn ấy bắt đầu rất là giỏi. Đá chung không biết nhóm mấy người thì mình chỉ ngay đứng trên đó. Ra thôi là đi đây thì đến năm lớp 10, năm lớp 10 thì lúc đó là chỉ là cấp ba, lên cấp ba thì là hai đứa đi hai trường khác nhau. Thì lúc đó mình cũng biết nhà bạn đó, mà nói chung phái nữ thì không có cái sự mạnh dạn bây giờ, nhà mà cứ giữ trong lòng mạnh dạn. Nhưng mà hình bóng của cái bạn đó thì không khác sâu trong tim. Nói chung mình cũng chỉ là tìm hiểu thông tin về cái bạn đó qua những cái người bạn cũ thôi. Thì mãi không có Facebook. Thì hết năm cấp 3, thậm chí cần đến lên cái đại học cái hình bóng đó vẫn còn một chút.
Không, tình yêu đầu tiên ấn tượng sâu sắc lắm.
Dạ, thì đó là cái mối tình sâu sắc nhất. Đến mãi sau mình cái tình cảm sâu sắc đó là rất dạng lại.
Ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc.
Giỡn nghe kể à?
Nói chứ hồi anh kể hả?
Ngu gì kể?
Hôm nay phải cho nhiều bí mật đúng không?
Nhiều
bí mật. Yên Phương bây giờ mình cũng nghĩ là người ta không yêu mình đâu, có nghe? Mình cảm giác người ta không thích mình đâu. Mặc dù là không biết tại sao không người ta thích mình không, mà mình có cảm giác là chắc là không được yêu, không đáng được, không xứng đáng người ta đâu ấy. Có thấy không? Chưa thấy không? Đúng không? Thành có tí nào thấy không? Tại sao mình không xứng đáng người ta, mặc dù mình có đâu nỗi nào đúng không? Mình có cảm giác còn mặc định là không xứng đáng người ta. Tất nhiên là có một số người tỏ tình rồi, không được gọi là bị từ chối thì chịu rồi. Đố biết tại sao mình lại yêu đơn phương người ta? Quý trả lời. Tại sao mình yêu đơn phương người ta?
Không biết tại sao, nhưng mà mình thấy mỗi lần mình gặp mình thấy vui hạnh phúc và mình thấy.
Buổi tình yêu nó có mấy giai đoạn nhỉ? Mới biết chưa nhỉ? Mình nói rồi chưa nhỉ?
Chưa.
Mấy giai đoạn của tình yêu?
Chưa.
Chưa. Đầu tiên là giai đoạn gọi là xúc đấy chưa?
À rồi.
Nói chưa?
Chưa. Mà tình yêu và duyên phận á.
Xúc như là mình có một cái cảm giác đầu tiên. Tiếp xúc đầu tiên ấy. Ví dụ như là Thành là nhìn thấy ở cô hàng cô bên cạnh. Hay là như chị là nhìn thấy anh ở góc nước bên trên đúng không? Cái cảm giác đầu tiên gọi là xúc. Xúc là ra chạm, tiếp xúc. Bước thứ hai là thọ, biết chưa? Các chị nói rồi đúng không? Thọ là phát sinh cái cảm thọ, là cảm giác. Có những lời mình xúc mình không mà cái thọ của mình không phải thích, nhưng mình có tiếp xúc mình không thích, mình không cảm giác thấy thoải mái, không cảm giác vui, không cảm giác đặc biệt thì nó chỉ là cái thọ bình thường thôi. Nhưng nếu mà mình có một cảm giác đặc biệt, thú vị, dễ chịu, thoải mái thì là mình sang đoạn thọ. Sau đoạn thọ là ái. họ chỉ là cảm giác không thích, thoải mái thôi. Những ái là mình bắt đầu yêu cái đối tượng kia, cái đối tượng mà làm mình thấy thoải mái. Ví dụ trong một ngày tôi gặp rất nhiều người thấy thoải mái, khi trước tôi đã yêu người ta. Những ái là một mức mạnh mẽ hơn, là tôi bắt đầu cho rằng cái đối tượng kia là đáng yêu. Đấy, đối tượng đấy. Ví dụ mình thấy cô ấy là xúc, mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thích thú, thế là thọ. Nhưng mà về nhà mình bắt đầu cảm thấy là ồ, cô này tuyệt vời quá, thật là đáng yêu. Thế là ái. Đến đấy tình yêu vẫn còn rất là đẹp, chưa có đau khổ. Ái có đau khổ không? Thưa mọi người, ái có đau khổ không? Xúc đau khổ không? Xúc thì có đau khổ đúng không? Gặp nhau thọ có đau khổ không? Thích thì đau khổ được đúng không? Ái đau khổ chưa? Vì sao lại khổ?
Nó
không, như đoạn đấy mình nói là xúc này, thọ này, ái là cái đối tượng kia đáng yêu, thích đối tượng kia thì đã khổ chưa? Nó là khổ.
Nếu
mà không gặp người ta, không tiếp xúc người ta là buồn, thì mình đi qua, mình đi vượt qua một chút rồi. Mình đến một đoạn gọi là thủ là giữ, là mình muốn giữ cái cảm giác đấy mãi. Mình yêu người ta và mình muốn giữ cảm giác yêu đấy, cảm giác thoải mái hạnh phúc thọ đấy mãi. Đấy, gọi là giữ, gọi là thủ. Nghĩa là không gặp người ta thì mình không chịu được, mình khó chịu. Nghĩa là gì? Là mình muốn giữ cảm giác gặp người ta mãi. Đấy. Hay là ta nhớ nhau chứ là thủ đấy. Không gặp nhau thì lại nhớ nhau, muốn gặp nhau. Nghĩa là mình muốn giữ lấy cái cảm giác đấy một lần nữa. Hay ví dụ là mình đi ăn, quán ăn rất là ngon. Mình bảo là khi mình ăn xong, bảo là lần sau phải có lại ăn tiếp lần nữa. Đấy thủ rồi. Mình thích cái quán đấy chưa sao ấy. Và tôi thích cái quán này, chưa vấn đề gì cả. Ý thử là tôi sẽ phải quay lại một lần nữa, để thủ. Mình thích cô chưa sao hết, nhưng tôi phải gặp cô lần nữa. Tôi phải... Đấy, trò chuyện cô lần nữa. Đấy, bắt đầu thủ đấy. Thủ là mình giữ lại cảm giác đấy một lần nữa. Sao mọi người thủ nó khổ chưa? Vì sao? Đúng rồi, rất đúng. Không gặp thì lại cũng khổ. Theo quý thủ khổ không?
Khổ nhiều quá. Mất cảm giác
hả?
Khổ quá
rồi. Nhưng ở đây mình không hỏi là quý có khổ không, mình hỏi là theo quý là thủ có khổ không?
Mình khổ là quá khổ. Nhiều quá rồi em cũng biết khổ như thế nào.
Ai có khổ không? Ai có khổ không? Ai có khổ không? Ái khổ không?
Ái
khổ không?
Ái.
Ờ. Khổ. Vì sao?
Vì mình còn ham muốn.
Ờ, chứ mình có thấy khổ không?
Khổ.
Vì sao?
Vì mình muốn.
Thì không được.
Không được.
Thế là thủ đấy. Ái chỉ là thích người ta thôi. Còn thủ là gì? Là muốn gặp lại, muốn người ta thích mình, vân vân, đấy gọi là thủ. Thủ bắt đầu khổ rồi. Giữ cái gì đấy, muốn giữ cái gì đấy là thủ rồi, là khổ rồi. Còn xa hơn thủ gọi là hữu. Hữu là không phải là sở hữu đâu, mà là trở thành. Nó là hai người thành một cái mối quan hệ chính thức. Không phải là tình yêu hoặc là vợ chồng hay gì đấy. Hữu là thành gì đấy. Nghĩa là thủ chỉ là đơn giản là mình muốn giữ người ta thôi. Còn hữu là cái việc là trở thành cái gì thực sự. Hai người cam kết là sẽ yêu nhau. Nghĩa là từ đấy trở đi là anh hoặc là chị không yêu người khác nữa. Đấy. Hữu là đoạn có cam kết trở thành mối quan hệ chính thức. Và từ đấy trở đi anh chị không được yêu ai nữa ngoài tôi ra. Đấy. Hữu có khổ không?
Khổ.
Vì sao?
Lúc nào cũng lo.
Sợ gì?
Đó là một hai người là
tính xác. Ghen là đấy, giữ là đoạn ghen đấy. Hay là chị kể vừa kể đấy. Cái anh mà chị kể là anh hữu đấy. anh đưa dao người khác bảo mày chặt cỏ cho tao đấy, đấy là hiếu đấy, dọa đấy. Đó.
Thế em là chuyện gì
coi
như cái tội gì lớn á.
Đấy.
Mà mình đâu có làm gì đâu á.
Ngây thơ vô số tội. Ngây thơ mẹ vô số tội.
Tội hay cười
hay cười. Bây giờ vẫn cười nhiều rồi. Hiếu là khổ, khổ nhiều lắm. Lo sợ. Sợ người khác, người ta phản bội mình. Sợ là cái mối quan hệ này biến mất. Đúng không? Vì là mình chính thức là người yêu rồi. Sợ nó kết thúc mất. Thì buồn. Là mức độ khổ tăng dần. Thủ ấy chưa khổ bằng hữu. Hữu khổ hơn nhiều. Yêu đơn phương thì nó có thể là thủ này. Nó có thể hữu theo kiểu là hữu đơn phương. Tôi nghĩ rằng tôi là người yêu cô ấy. Cô ấy có yêu tôi không quan tâm. Tôi nghĩ rằng là người cô ấy rồi. Và tôi nghĩ là cô ấy thủ với tôi rồi. Thằng khác đến gần là có vấn đề với tôi ngay. Đấy là hữu đấy. Đấy là hữu đơn phương. Còn hữu đơn đa phương hai chiều là hai người đều muốn sở hữu nhau. Muốn trở thành cái gì đặc biệt của nhau. Thế mình không tu hành gì hết thì là mình sống như thế. Cái gọi là tình yêu ấy. Thực ra cái gọi là tình yêu là cái vừa xong. Xúc họ ái chủ ý. Đấy, tình yêu nào cũng thế, cũng có tất cả cái đấy. Mình sẽ lặp đi lặp lại cái nhiều lần trong đời mình. Ví dụ xong của Thành ấy, là 3 lần. Đấy. Nếu mình không giải quyết tận gốc vấn đề sẽ có lần tư đấy. Mọi người đồng ý không? Mọi người xem mọi người là Thành có thể lần nữa thứ tư không? Vốt đi, vốt tinh mọi người đầu lên. Ai nghĩ là Thành có thể lần thứ tư đây? Wow. Thấy chưa? Sốc không?
Sốc không?
Quá sốc.
Vô lường mà.
Vô lường, không biết thế nào. Ngày mai lại đang đi thể dục thấy một cô khác. Đấy, không biết nào đâu.
Không mai mai sẽ lóc cũng không nhỏ cho. Không
đi làm hàng hải đúng không, lên một cái tàu nữa lại gặp một cô lại xúc gái nữa đúng không, đây là xúc, có xúc thì nào thế nào chẳng có thọ, xúc bao giờ sinh ra thọ, tức là có tiếp xúc bao giờ cũng sinh ra cảm giác, nhưng không thể thoát thọ được, đã có xúc là có thọ. Đấy. Thọ thì nó có ba loại là sướng gọi là lạc thọ, khổ gọi là khổ thọ, còn trung tính thì gọi là đấy, gọi là xả thọ, không có thích, không có ghét. Khi mà có xúc thì ba loại đấy. Thì nếu mà xả thọ mới là khổ thọ thì không sao, nhưng mà lạc thọ đấy. Gặp ai gặp cô đấy lần nào cũng vui. Thế nó gặp cô đấy cũng thích thoải mái. Xem sau sinh ra ái nó chắc. Chắc chắn luôn. Không thoát được luôn. Đừng hy vọng thoát. Trừ khi không gặp nữa thì có thể.
Nhưng thầy ơi, sao thường thường không thấy gì thì yêu mất trên đầu á. Gặp nhau mà luôn dữ. Thấy mặt người đó là lã trung rồi.
À, chưa kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm bao giờ tao cũng sợ. Người ta sợ cái chưa biết. Con người sợ nhất là cái chưa biết. Một phòng tối om ai cũng sợ, đi vào ai cũng sợ. Cũng phòng đấy có đèn trái sợ nữa. Nhưng tối om ta lại sợ. Đúng không? Đi vào cái chỗ mình chưa gặp đó, chưa quen bao giờ mình cũng lo ý. Mình đi lại 5-10 lần thì bình thường. Con người luôn sợ chưa biết. Mình run thì mình sợ một điều gì đấy mình không biết. Tình yêu mình chưa yêu bao giờ. Nên mình sợ cái chưa biết. Thế đó. Chả vấn đề gì cả đây đâu. Mình không hiểu. Quay lại là nếu mà mình đã thọ rồi ấy, thì kiểu gì cũng có. Nếu mà cái thọ mà là lạc thọ ấy, lặp đi lặp lại. Là mình sẽ có ái đấy. Không thoát được luôn. Dù mình là có vợ hay chưa có vợ cũng đấy quan trọng. Mà ái chứ khổ đâu mà, nó chưa sao. Tức là mình có vợ rồi nhưng mình gặp một cô, gặp đi gặp lại ngày nào cũng gặp và mình cô là mình thoải mái. Thì mình sẽ ái, không thoát được, không ai tránh được. Nhưng ái chưa phải là khổ. Ái thì thích thôi, giống như là trong một cái khu vườn 100 hoa đẹp. Mình thích 100 hoa đẹp chẳng sao cả. Nên nó chưa phải vấn đề đâu, nên các chị vợ đừng có ghen. Nếu mà như thế thì đừng ghen vội. Chưa sao đâu mà.
Ngắm nhìn
ái chứ phải vấn đề, vì cũng như bông hoa đẹp cũng chẳng có gì cả. Mà tôi hát nó về nhà mới là vấn đề. Đi vào vườn bông hoa đẹp rất nhiều có vấn đề đâu. và tôi phải đem về nhà riêng tôi, hoặc tôi phải gửi sở hữu bông hoa này mới là vấn đề, đúng không? Nên là ái là chuyện bình thường, mọi người đừng sợ cái đấy. Đủ thọ đủ nhiều tần suất là thành ái. Ái chưa khổ đâu. Nếu người tu tập rồi ấy, thì mình chỉ dừng ở đấy thôi, có thể dừng ở đấy thôi. Thì cuộc đời rất đẹp, gặp cô nào mình thấy thoải mái hết. Đấy, không có đùa đâu. Gặp cô nào mình thích thú thoải mái, dễ chịu, mà mình chả thấy một cô nào hết. Thế thôi, cô đi quanh mặt mình giống như hoa đẹp đi qua vườn hoa hay không? Ngày hôm sau mình quay lại thì thấy nó thì tốt cũng thế thôi. Mình không có nhu cầu thủ. Thủ là ngày hôm sau tôi phải qua lại chỗ đấy để thấy lại bông hoa đấy. Để thủ, đấy là vấn đề, bắt đầu có vấn đề. Đấy. Đấy là có vấn đề. Nên nếu không có thủ ấy, là thì không chia sao hết. Nếu ông Thành mà ông chỉ ái thôi thì sao chia sao hết. Ông có thể yêu 5-7 cô một lúc, thích 5-7 một lúc. Không có vấn đề gì hết. Miễn hôm sau 10 giờ đừng có ra công viên nữa. Còn 10 giờ hôm qua nghĩa là thủ, ông quay lại, ông muốn cái cảm giác quay lại một lần nữa. Đấy, đấy là vấn đề. Thế sao lại là vấn đề? Người biết sao là vấn đề không? Thế sao thủ lại là vấn đề? Thế sao thủ là mình khổ? Nó là vấn đề vì nó là mình khổ.
Cái đối lập của nó.
Đúng rồi, mình phụ thuộc vào nó. Mình giữ chặt cái gì đấy. Mà trong thực tế là mình có giữ mãi được không? Giữ chặt được không? Làm sao giữ được? Người ta không thích mình này. Người ta... Ngày sau nó đổi thành 12 giờ rồi. Nhưng mà người ta không để mình thủ. Là mình khổ ngay. Nên là ái chưa phải là vấn đề. Khổ phải là vấn đề. Nên là yêu đơn phương chưa phải là vấn đề. Ái như đơn phương đấy. Ái thì mình thích người ta, thích mình không biết. Vậy yêu đơn phương thì ra khỏi vấn đề. Nhưng mà mình muốn giữ người ta thì mới là vấn đề. Mình muốn người ta yêu lại mình mới là vấn đề. Mình muốn được gặp người ta mấy lần nữa mới là vấn đề. Đấy là vấn đề, thủ mới là vấn đề. Vì vậy, yêu đơn phương chả gì khổ cả. Nếu không có thủ. Mọi người ai nghĩ là yêu đơn phương là khổ đúng không? Nên mình hỏi đấy. Nhưng mà người khổ không phải là yêu đơn phương. Người khổ hoàn toàn là do thủ. Do muốn giữ lại cái tình yêu đấy, giữ lại người yêu đấy, giữ lại cảm giác thoải mái đấy. Một lần nữa. Mà nó không xảy ra. Nên mình nói là hôm nay mình chủ đề đơn phương đúng không? Đơn phương không có gì cả, yêu chỉ là ái thôi. Nếu đủ duyên thì thành là yêu song phương. Nó là người thích lại mình là đủ duyên. Không là ái là bình thường, không sao cả. Khổ không phải là do mình yêu đơn phương. Khổ là do mình thủ. Hiểu không? Hiểu mình nói không? Khổ không phải do mình thích cô ấy đâu. Khổ là mình muốn cô yêu lại mình, muốn gặp cô một lần nữa đấy, muốn cô cười với mình, tất cả những cái muốn thủ ấy. Khổ
ta làm ngược lại một cái là
người ta làm ngược cái mà muốn mình là mình nghĩ rằng cô gây mình cho mình khổ ngay, mình không hiểu rằng cái thủ gây cho mình khổ. Hôm nay mình nói về yêu đơn phương nhưng thực ra là một cái sự tu tập. Bằng sự yêu đơn phương mình sẽ tu tập được. Nếu ai đang yêu đơn phương hoặc là đã yêu đơn phương ấy, mình nhớ lại. Đấy. Yêu không hề gây khổ mà. Thủ mới gây khổ. Ái không hề gây khổ. Muốn giữ lấy người ta, muốn giữ lại cảm giác đấy một lần nữa. Muốn người ta làm theo ý mình, muốn người ta thích lại mình mới là khổ. Nên người ta có thể hoàn toàn ái mà không có thủ. Nghĩa là yêu đơn phương mà không có khổ. Hiểu không? Đấy, nên không vấn đề gì nếu yêu đơn phương đâu. Ở đây nếu ai đang yêu đơn phương, đã hoặc đang thì bình thường thôi. Không gì xấu đấy cả. Nhưng mà không có trí tuệ ấy, thì là mình sẽ thủ ngay. Mình ái thì thân thủ ngay lập tức. Đấy.
Nhưng mà bây giờ có vấn đề vậy là mình không yêu đơn phương nữa. Nếu mà ta yêu đơn phương mình, nó muốn thủ mình. Nó là mình khổ thôi. Thì làm phiền quá.
Đấy cũng hay. Hay cũng là ý hay. Nhưng ai mà bị yêu đơn phương không bị làm phiền thì cũng khổ hết đúng không?
Không yên được.
Giờ bị trí lại hả?
Người ta
yêu mình cũng khổ.
Người ta yêu mình cũng lại được khổ chứ.
Nếu vậy là bây giờ thầy phải nói là làm như thế nào để thoát cái cảnh
không thoát được. Chị thoát được không? Mấy anh yêu chị thoát được không? Chịu.
Có ngừng cười được không?
Không. Không thoát được luôn. Mình không thể thoát được chuyện người ta yêu mình.
Hả?
Mình không thoát được chuyện người ta yêu mình nữa. Này, hai điều bà nhớ này. Một là mình không thoát được chuyện người ta yêu mình. Thứ hai là mình cũng không thoát được chuyện mình yêu người ta. Không thoát được. Bây giờ ví dụ này đi. Bây giờ mình đang yêu ai đấy. Bảo mình đừng yêu nữa, mình cứ dừng được. Ngay lập tức đừng yêu nữa. Thoát được không? Ở đây có ai làm được không? Ở đây có ai có tự tin nói là tôi đang yêu ai đấy, xong rồi thầy bảo tôi hay ai bảo tôi là đừng yêu anh nữa. Lập tức tôi không yêu nữa luôn. Có ai làm được không? Nếu không thoát được. Nên đừng nghĩ là mình thoát được tình yêu. Không có, mình chưa chuyển hóa tình yêu thôi.
Thằng thua lớn.
Không có
thua. Mình không thoát được vì người ta yêu mình, mình không thoát được vì người khác.
Thôi mày dành cái thầy đây, mọi người hồi hướng cái thằng. Rồi
có rồi, mày hồi hướng gì nữa. Hôm nay hồi hướng gì không là không xinh đấy.
Yêu thôi không có thủ.
Nếu mình ái mà không có thủ thì không sao hết. Còn mình không thoát được ái. Thì mình sẽ chuyển hóa cái ái đấy. Nếu mà cái ái mà không có trí tuệ thì nó ái biến thành thủ. Ái mong trí tuệ thì từ bi. Mình mong muốn điều tốt cho người ta. Mà mình không đòi người ta phải làm tốt cho mình. Đấy là từ bi. Đấy, ái mong trí tuệ thành loại đấy. Yêu đơn phương mà không cần người ta phải làm gì cho mình hết. Đấy là từ bi. Mình muốn làm điều tốt cho người ta. Nên là có trí tuệ thì ái biến thành từ bi. Còn không có trí tuệ thì ái biến thành thủ và đau khổ. Nên khác nhau ấy, không phải là yêu đơn phương hay không. Khác nhau là mình có thấu hiểu trí tuệ hay không. Nếu có trí tuệ mình sẽ không có khổ gì hết, mình có thương người ta, muốn làm được tốt cho người ta, hết, mình không cần ta làm gì cho mình, thế thôi. Đấy, đấy là trí tuệ chuyển hóa từ khổ đến hết khổ. Nên là khác nhau không phải là yêu đơn phương không yêu đơn phương, khác nhau chỉ đơn giản là có trí tuệ không trí tuệ, không trí tuệ thì yêu đơn phương nên khổ và khổ gây đau khổ, có trí tuệ thì yêu đơn phương nên từ bi. Và mong muốn được tốt hoặc là làm được tốt cho người khác mà không cần người ta phải quay lại như mình. Thì đấy là toàn bộ vấn đề dành cho những ai đã yêu hoặc đang yêu đơn phương, nhớ điều đấy. Đấy. Hoặc sẽ yêu đơn phương. Nhớ luôn điều đấy, có thể sẽ yêu đơn phương.
Được phép yêu đơn phương
rồi đấy. Ái không khổ mà.
Mười mấy năm nay con đâu ra đường đâu có dám nhìn ai đâu.
Đấy là đấy là không dám xúc, không dám xúc.
Mày nói phép
là đúng rồi.
Mấy năm nay rồi.
Vì mình sợ khổ mình không dám xúc luôn. Nó được nhìn thẳng thôi, không dám xúc. Nhưng không có xúc thì không được thật.
Nhưng mà nó sẽ phát sinh chất tự từ
sau. Nhưng mà không có xúc thì nó gọi là bị đè nén. Đấy, có vấn đề, đè nén là vấn đề. Đè nén thì nó giống như này, giống như lò xo. Hôm nay mình nén một ít, mai nén ít. Đến 10 năm mình nhén xong thì liệu nó bung ra được không? Thì mọi người bung ra không? Mình hơi sơ ý một tí thôi. Đấy. Làm nó bật ra thật mạnh mẽ luôn. Đèn nén rất nguy hiểm ở chỗ là khi nó bật ra mạnh. Nó không nén thì không bật ra. Nén ít thì bật ít, mà nén nhiều bật nhiều. Cực kỳ nguy hiểm, 15 năm nén rồi đúng không? Quá nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nó bung ra rồi đấy. Khủng khiếp luôn.
Nó không nổi.
Đấy. Nên là đè nén thì không xúc là không nên. Mình chỉ có trí tuệ thì mình có chuyển sang thủ thôi. Còn xúc là bình thường, xong là bình thường, ái là bình thường. Đừng thủ là xong. Anh là không xúc, có vấn đề. Mình đè nén đấy. Là nhớ chưa? Đè nén lúc bung ra mình kích. Ở đây mọi người chưa gặp những người đè nén, tôi gặp rất nhiều rồi. Lúc bung ra thì chuyển. Hai loại kinh, hai loại mình gặp lại, mình kể hai trường hợp của người yêu. Một trường là bệnh chính của mình. Một trường là mình có bạn là ông sư. Ông là sư trẻ và là sư như ông thì chắc là 182, 183. Thì ông ấy ở chùa Trúc Lâm Yên Tử. Thì ông ấy đè nén, chắc là ông đè nén, chắc ông nói là đè nén. Ông đi tu và chắc là có chuyện gì ông đi tu tình cảm ấy. Thế nhưng mà ông nói mình là thứ nhất là ông ấy không quên được cái người đấy. cũng không được gì thì tu vẫn người đấy vẫn hiện lên hàng đêm luôn. Và ông ở trong chùa nhưng mà ông cảm thấy là mình không xứng đáng với chùa đấy. Mà ông ấy là tuổi mười mấy năm, chừng 10 năm ấy đấy, một kiểu đè nén tu không kết quả luôn, đè nén theo kiểu đấy. Điều thứ hai là cũng xin kể mình là hai vợ chồng ấy, lúc còn bần hàn nó khó khăn ấy thì yêu nhau lắm. Bây giờ là chủ của hai cửa hàng rất to, hai nhà hàng lớn lắm, chủ của khách sạn, của nhà hàng. Thì ông chồng mà mẫu mực đấy ngày xưa ấy, bây giờ bắt đầu ngoại tình. Đấy là con đè nén đấy. Vì là mười mấy năm trước ông ấy không có điều kiện, và ông không dám. Bây giờ ông ấy có điều kiện rồi nên mới dám. Thế mà chị bảo chị là chị làm thế nào? Nếu mà chị chồng như thế chị làm thế nào? Giờ chị cũng rất là phân vân, không biết làm thế nào. Thế nhưng cái này trong buổi một buổi game khác có cái chuyện đấy chị hỏi mình. Mình không nhớ buổi game nói cái gì. Mọi người trong mấy mấy buổi game cũng buổi nói về là Tiêu Hoành với Định Kiến, với Định Kiến đúng không? Đấy buổi nói về Định Kiến chị mới bảo là chị không biết làm thế nào. Bây giờ nếu mà thả ông đi thì xấu hổ mọi người quá. Thì ông sẽ công khai rồi ông sẽ làm cái trò này kia. Nhưng mà cũng khó lòng bảo ông dừng lại được, khó lắm. Nhất là ông ấy lại bây giờ có tiền rồi, ông ấy làm nhiều chuyện lắm. Ông thể nuôi cả hai đình một lúc. Cả hai đình mình cả anh kia. Thế anh hỏi là chị muốn sở hữu một cái tâm hồn quá nhí, hay là chị muốn 75kg thịt nằm bên cạnh chị, nhưng mà trong đầu chỉ nghĩ cô khác à? Đấy, chị muốn cái gì? Chúng người ta tôn trọng, yêu thương chị, hay là chị muốn 75kg thịt nằm bên cạnh chị và nghĩ về người khác? Chị là không, chắc chắn là không muốn 75kg thịt nằm bên cạnh người khác. Chị không thể cả từng chuyện kia lại được. Đấy, nhưng theo em ấy là chị phải vượt qua định kiến thôi. Cái định kiến của chị và của xã hội này. Và để anh ấy lựa chọn. Và tôn trọng lựa chọn anh ấy. Miễn là anh sống đúng nghĩa vụ đối với chị. Nên có con thì anh nuôi được con, có chị anh ấy làm tròn nghĩa vụ. Còn đâu, không cách nào khác cả. Còn nếu chị có quyền là bảo anh là nằm cạnh tôi, không giờ gặp cô khác. Nhưng chỉ là một cân viên trong cuộc thịt thôi. Đấy thì chị đấy trong này chị cho mình mượn một điểm rất đẹp. Ở khách sạn ASEAN Hà Nội, rất đẹp. Đấy là chị mà trong cái buổi đấy mà chị mình cho cái gì này. Cho mình mượn cái buổi trà đàm ấy. Cái chỗ đấy người ngồi 100 người là cực kỳ đẹp. Đấy, chị đây, chị câu chuyện này. Là mình không ngăn được ai đâu. Còn mình cũng không ngăn được thủ nếu mà mình không có trí tuệ. Thì mình tự ái mình sẽ thành thủ thôi. Mình chỉ có thể có trí tuệ để mình có thủ thôi. Có trí tuệ thì không có thủ. Không thủ thì trở ra hết mình ngắm 100 hoa đẹp không vấn đề gì hết. Còn vấn đề chỉ xảy ra khi mà mình bảo là tôi phải nắm được bông hoa này, tôi phải thấy nó hàng ngày, tôi phải đem nó về nhà, hay là tôi phải nhìn thấy nó suốt. Nên là không vấn đề gì đâu. Nên các chị đừng ngại, các bà vợ ấy đừng ngại là chồng mình ái. Đấy, mà hãy sợ rằng là chồng mình vô minh. Nếu chồng mình vô minh ấy thì sẽ thủ thủ đấy. Nên là hãy giúp chồng mình tu tập, hai vợ chồng cùng tu tập.
Trước khi anh ái mình phải chọn kiểu trước. Cái nào ái
là
khổ.
Tốt nhất là giúp anh ấy là tu tập để anh ấy không có thủ thì không có đề gì. Còn nó không mình xong cấm được mãi, cấm được 15 năm đúng không? Nếu năm thứ 16 thì là đấy, biết nào được đúng không? Nên là thà mình dành thời gian để giải quyết cái thủ đấy, tu tập để giải quyết cái thủ là thông minh nhất. Còn nếu mà ông chưa làm thế thì tốt nhất là phải cấm ông xúc tập, cấm tập đấy. Đôi khi phải cấm, thế nên là cấm không hết được, đôi khi phải khuyên giải. Đấy, vì ông chưa ông biết là ông ái là ông thủ ngay. Đôi khi phải khuyên giải ông ấy. Nhưng mà hiệu quả thấp thôi, không hiệu quả cao đâu. Ông ấy mà, đấy, ông mà xấu tí thì ông xúc như thường. Đấy, nên là tốt nhất là hai người biết được tu tập là gì rồi ấy, thì cùng nhau tu tập, giống như là hai anh chị, hay là hai anh chị. hoặc là đây có ai mà có người yêu rồi nên nên dẫn yêu mà tu tập, ai giống như Tâm này đấy, anh nên tu tập đi đấy. Tu tập thì không có hận thù đấy, thì không sợ, cho tiếp xúc thoải mái, ái thoải mái luôn đấy, nhưng mà phải tu tập, không có thủ thì không có hữu luôn.
Mà nếu những người mà tu tập chẳng hạn, mà cái bên cái đối phương mà họ không tu tập thì cái phần trí tuệ đó nó mình giúp cho họ để họ hiểu là họ không thủ, cái không không thủ thì cũng không tốt.
Mình khuyên họ được, mình được khuyên họ.
Khuyên họ được. Nếu mà khi họ chưa tu tập thì mình vẫn vẫn tốt là bởi vì trí tuệ mình.
Mình khuyên họ vì nó thực ra nó là một sự thật mà, chân lý mà.
Nhưng
như bảo là mình bảo với họ là nếu mà rẽ trái là xuống vực đấy, đấy thủ là sẽ vấn đề, nhưng mà hiệu quả không cao bằng việc là người ta tính tu. Những người tính tu thì hiệu quả cao hơn, vì mình nói chắc thì người ta đã nghe, người ta cứ rẽ trái, mình bảo rẽ trái là ra xuống vực, người ta cứ rẽ trái. Có những người thế đấy, có người bảo là rẽ trái là xuống vực, người ta vẫn rẽ trái như thường. Đấy, nên là phải họ phải cùng thấy giống mình.
Cái này không nghĩ là không riêng gì mà cái việc mà thủ này không riêng gì cho cái việc có thể thủ những thứ khác.
À đúng rồi. Nếu mà là người tập ấy thì là phải tập không thủ cả những thứ khác nữa. Không biết ăn quá ăn ngon. Nếu mình nảy trong đầu nghĩ là tôi phải có lại một lần nữa để thủ được. Đấy, mình ra khỏi quán đó ra mình có thể thôi ăn ngon vui vẻ thoải mái. Mình nghĩ là tôi phải hưởng lại cái này một lần nữa, cái thủ là mình giữ lên cái gì đấy một lần nữa. Đấy, giữ cảm giác ngon một lần nữa. Lần sau quay lại, chắc gì là ngon thế nữa. Nên là mình ăn ngon xong mình có thể rất vui vẻ đứng lên và rất là hạnh phúc, mà thế thôi, đừng có muốn một lần nữa. Còn nếu muốn rồi thì nhớ là chắc mình đấy là thủ, phải bỏ đi, phải xả ra. Đấy.
Ăn phải ngon, ăn phải vui, cho đủ, không phải làm bạc.
Đấy, và nếu mà như vậy, nếu mà mình làm được như vậy ấy, thì mình sẽ dần dần mình sẽ hài lòng với cái mình có. Chứ mình và mình thấy cái vẻ đẹp mới ở một cái cũ. Mình ăn đi lại một quán thì vẫn hoặc là mỗi hôm nào cái quán mới được thấy đẹp. Mà ăn đi một cái quán thấy đẹp thì mình biết hài lòng với cái mình có. Mình không muốn thủ thêm một cái gì đấy bên ngoài. Rồi thấy vẻ đẹp. Ví dụ tôi mỗi lần thấy vợ tôi đẹp kiểu khác nhau mỗi ngày ấy. Hôm nào thấy mình đẹp hết. Xong mình khen vợ mình từ sáng tới tối, hôm nào cũng khen. Cứ về nhìn thấy là khen, hoặc là cứ đi đâu nhìn thấy là khen. Nó phải khen cho nịnh vợ đâu, mình chết là thật nữa.
Chị nếu mà cứ hài lòng với cái mình đó thì cái mới
thì đối tượng vui. Vì bản chất là người ta luôn luôn mới. Vì bản chất là người ta luôn mới. Không có gì, không ai tắm hai lần dòng sông cả. Đúng không? Thế là một người luôn luôn mới, thì chính mình thế thôi. Ngày nào mình có cái mới. Thật qua là mình chả để ý gì cả, người khác chả để ý đâu. Có gì chính mình chả để ý luôn. Mình luôn mới đấy, mình luôn thay đổi. Thủ là gì? Là muốn có một gì đấy. Không chấp nhận nổi rằng nó sẽ thay đổi. Muốn cô yêu lại mình. Mà không chấp nhận rằng là chắc gì cô yêu lại mình. Có thể ra mà. Muốn gặp lại, ăn lại một lần nữa quán đấy, nhưng mà không chấp nhận nổi rằng chắc gì lần sau đã ngon. Đúng không? Mình bảo là quán này ngon, chắc gì lần sau đã ngon lại, ngon nữa. Mình ở đây mình rất nhiều người là đi ăn một lần rồi xong lần sau quay lại không thấy ngon nữa. Có ai như thế không? Ăn một con rất ngon xong lần sau quay lại ăn đúng cái đấy không thấy ngon. Đó. Mọi thứ nó biến đổi liên tục mà. Thủ là mình chấp nhận, mình không hiểu rằng là mọi thứ nó biến đổi. Nhưng mình muốn là giữ lại một gì đấy mãi. Hôm nay thấy không đẹp, mình không hiểu rằng phải ngày mai nó không đẹp nữa hoặc là mình không thích nó nữa. Xong mình quay lại nhìn nó một lần nữa. Yêu nhau đấy, yêu nhau xong lấy nhau và muốn vợ mình vẫn là tuyệt vời như ngày xưa, sẽ lấy một vị khác. Lấy nhau xong mà sao em chán hơn ngày xưa nhiều thế. Nhưng mà ai chả thay đổi, mình cũng đổi, cô cũng đổi, nên là chuyện đấy rất bình thường. Nhưng mình muốn thủ cái hạnh phúc ngày xưa. Mình muốn giữ cái chuyện hạnh phúc ngày xưa trở lại. Mình muốn là mối tình nào phải đẹp mối tình đầu cơ. Đấy là thủ đấy. Mình muốn mối tình sau phải đẹp như mối tình đầu, đấy là thủ đấy. Đây rất nhiều người, con gái, phụ nữ rất nhiều người như thế. Con trai thì có thể đỡ hơn. Đã một lần thế rồi lần sau muốn là anh ấy phải anh nữa yêu mình như anh cũ. Anh ấy phải yêu tôi như anh trước. Đã thủ đấy. trong khi mình không hiểu là mọi thứ vô thường, nên là muốn không thủ ấy thì phải nhớ về vô thường hoặc là vô lường ấy. Không lường trước được thì đừng có giữ cái gì cả. Đó, trí tuệ là trí tuệ vô lường, cái gì cũng thay đổi, thế sao phải giữ chặt đến nó. Thủ nó có nhiều lắm. Hôm nay người ta khen mình muốn ngày hôm sau người ta vẫn thấy, người ta vẫn phải thấy mình tử tế, thế là thủ. Hôm nay người ta bảo là anh tử tế quá, mình muốn là ngày hôm sau người ta vẫn phải nghĩ tốt về mình, thế là thủ. Mình không chấp nhận nổi là ngày mai ta nghĩ xấu về mình, đúng không? Thế là rất hay gặp phải. Mình muốn người nào quý mình là quý mình mãi, thế là thủ đấy. Bạn hàng quý mình là quý mình mãi, nhưng bạn hàng hôm nay quý mình ngày mai ghét mình thì bình thường. Bạn thân của mình, chính bạn thân mình cũng ghét mình ngày hôm sau. Mình cứ muốn giữ mãi, có thủ là có khổ rồi đấy. Nên là phải hiểu vô thường và vô lường. Vô thường và vô lường là giống nhau ở chỗ là không có lường được cái gì trước. Vô thường nghĩa là mọi thứ luôn thay đổi, không bao giờ giữ mãi. Vô thường và vô lường phải luôn nhớ thì mình không thủ. Không thể thủ. Thủ uy tín danh dự của mình, giữ nó mãi. Muốn người ta quý mình mãi, muốn người ta tôn trọng mình mãi. Muốn vợ mình yêu mình mãi, có thủ. Vợ anh nó ăn ngon, anh muốn ngày mai cũng ngon như thế là thủ. Đấy, ngày mai, hôm nay mà nó ăn ngon, ngày mai mà nó ăn dở là ông ấy nhăn mặt ngay. Đúng không? Hôm nay làm mặn thế nhỉ, rất khó chịu. Thủ đấy. Vì sao mình khó chịu? Vì mình mong đợi rằng nó phải ngon một lần nữa, từ hôm qua. Đấy, nên là cái thủ này nó sẽ sắp cuộc sống của mình. Và như vậy mình có thể tập được rất nhiều vì thế. Mà không tập mình sẽ khổ thôi, hết nào được.
Này, không phải là có phải cái thủ đó dẫn đến mình, ta nói là sau khi chết không thể siêu thoát được.
Đúng rồi. Có những người đang làm dở một công trình lớn, người tự nhiên chết. Hay là ông loanh quanh công trình thôi, xây dựng ấy. Nếu muốn là thấy nó thành công, thấy nó thành một cái tòa nhà, thì mới nhắm mắt được, mới đi được. Đúng rồi. Có một người trẻ, chết trẻ, đang đi trên đường ôm chết. Cảm thấy là mình chưa được hưởng cuộc sống, chưa được chết oan ức thế này. Nó không đi được luôn. Có người say rượu khi chết vẫn muốn quay lại để thủ một cái rượu đấy, uống được cái rượu đấy, thế nó quay lại quán rượu, lẩn quẩn hồn ma quanh quán rượu. Có ông chủ nhà khi chết vẫn nghĩ là mình phải là sứ, vẫn là ông chủ cái nhà này, thủ cái nhà đấy, thế là ông cứ vẫn là cái chủ nhà, ông linh quay qua quay lại nhiều lắm, nhưng mà không nhất là thủ. Có người vợ đẹp con khôn nhưng chết giữa chừng, cảm thấy là không yên tâm, vợ đẹp quá sợ thằng khác đến thủ á, đến thấp luôn vẫn, và ông phải khó chịu ông ở đấy suốt. Đó, nhiều lắm, nhiều thủ, nhiều khổ, nhiều lắm. Nên mình phải tập cái vô thường để mà xả nó ra. Đối nghịch của thủ là xả. Thủ là giữ, xả là không giữ nữa. Và muốn xả thì phải hiểu vô thường, vô lường.
Mà nếu khi người ta đi rồi á, rồi cuối cùng mà mình khả năng hồi hướng
là
họ chưa
mát được. Có thể chứ. Hồi hướng thì họ được cái duyên lành, nó được Phật pháp. Ví dụ như họ đang có cái âm đấy, tự nhiên con âm Bồ Tát hiện ra nói với họ là thôi hết rồi con ạ. Đấy, thì đi, hoặc là khỏi con âm Bồ Tát, một ông bạn mới chết. Ông bạn ấy hiểu Phật Pháp. Thế ông này loanh quanh đấy, chết xong thì ông loanh quanh đấy. Bảo ông là thôi ông ơi, còn gì nữa đâu. Đấy, vợ ông thì thấy nó khác mất rồi, ông ở đây làm gì ông khổ. Thế thôi. À không tin thì thôi, nếu còn thủ thì vẫn thế. Đúng rồi, nếu mình cứ thủ thì vẫn ở đấy thôi.
Nhưng mà nếu mà nhờ công đức còn hướng nhiều thì chỉ có thể.
Có chứ. Nếu mọi người đọc những cái tác phẩm của Tây Tạng thì những người mà chết rồi ấy, chỉ mong người thân đọc một câu Om Mani Padme Hum cho mình siêu thoát. Nhưng khi không được. Vì sức mạnh của Dứa là lớn, đẩy họ siêu thoát. Nhưng mà người thân khi chả nhớ đến họ để đọc.
Một câu là siêu
thoát. Nhiều khi chỉ một câu thôi. Có khi phải nhiều câu hơn, nhưng có khi chỉ một câu thôi. Mọi người đọc quyển Dialog, quyển rất là trên trang siêu thoát mình có. Nói về một cô xuống địa ngục thì bao nhiêu người nói với cô là nhận rắn cô một câu thôi. Rất nhiều người nói là hãy về gia đình với cô xuống với cô đây lại. Cô chỉ là được là chết trong chết lâm sàng thôi, trong một năm hay trong 210 ngày thôi lại. Rất nhiều người nói tôi là quê ở đây, nhà ở đây, về nói với cả bố mẹ tôi là đọc cho tôi một ngày hay là ba ngày hay là một năm câu mà đi bắt mình không để tôi được siêu thoát khỏi địa ngục. Thần chú nó mạnh mẽ lắm. Còn nhiều người cũng đọc một cái là siêu thoát luôn. Có người nghiệp nặng thì đọc nhiều. Người đọc nghiệp nhẹ thì đọc ít. mình đọc một hướng.
Chết lâu là bây giờ mình mới đọc.
Sao hết? Miễn họ còn, họ sẽ nhận được hết. Rồi cõi nào nhận được?
Có trời cũng nhận được.
Ờ, bất kỳ cõi nào. Nếu họ ở cõi, có 3 cõi thấp mà nhận được thì rất tốt. Thủ nó khác với việc là mình mong muốn một điều tốt đẹp xảy ra. Thủ đấy là mình giữ lại cái gì cho mình. Còn đâu mình mong muốn một điều đấy tốt xảy ra thì không phải là thủ. Ví dụ này nhá, mình gặp một người đang khó khăn, mình cho người ta tiền để bớt khó khăn, và mình mong muốn rằng là người ta sẽ thoát khỏi hoàn đấy. Nếu ngày hôm sau mình gặp lại người ta, mình hỏi là anh hết khó khăn chưa, người ta bảo là tôi chết khó khăn, thì mình có muốn lặp lại việc giúp người ta khó chứ, đúng không? Người ta vẫn khó khăn mà. Nhưng mình làm chứ không phải là thủ, không phải là để gọi là làm lại một cái gì đấy. Mà mình làm lấy với một đích là làm gì tốt. Thủ là mình giữ cái gì đấy cho riêng mình. Đấy. Giữ gì cho riêng mình. Một lần nữa.
Ờ,
không rời đi.
Nỗ lực lại là một việc
nỗ lực
là
khác.
Ờ, khác nữa. Giống như khi nãy anh, chẳng hạn như là anh yêu Đan Phương đi. Là có cảm giác được gặp cô ấy và anh nỗ lực để anh gặp cô đó, thì cái việc đó nó khác hoàn toàn với việc là thủ.
Không, đấy là thủ đấy. Thủ nghĩa là tôi muốn gặp, có lại cảm giác gặp cô lần nữa. Nhưng mà nếu anh muốn quay lại giúp cô ấy thì không sao. Cô ấy gặp để làm gì? Gặp để được cái cảm giác một lần nữa, hay là gặp để khuyên cô mấy câu như Thành kể đấy? Thành kể là gặp để khuyên lại cô ấy để cô tiến bộ thì không vấn đề gì cả. Thủ là mình muốn giữ cảm giác gì bằng tìm cách quay làm cho nó quay lại.
Nhưng mà ví dụ như nếu lúc đó anh quay lại gặp cô đó để có lại cái cảm giác vui vẻ đó,
à, thì là thủ.
Thì đó gọi là thủ.
Và thủ đấy thì gây ra khổ. Nếu mình quay lại không gặp cô ấy mà mình không khổ thì không sao, nó không phải thủ.
Tức là đúng rồi, tức là khi mà mình gặp là mình
nếu quay lại mà không cô không có đấy thì mình thấy vui vẻ bình thường.
Dạ.
Thì thôi. Thì mình chỉ thủ ở mức độ nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mình quay lại không cô không có đấy mình thấy rất buồn. Rồi thủ nặng rồi.
Mà lúc mà mình
gặp
cô đó thì mới
xác định
được là mình thủ hay không.
Đúng rồi.
Chứ còn cái việc mình mong muốn nó là chuyện rất là
bình thường. Muốn làm một cái việc bình thường. Nếu mục tiêu của nó là nếu mình gặp cô đấy thì cô cũng tốt, phải chỉ mình tốt. Gặp lại cô mình cũng nói với cô mấy câu tử tế, giúp cô tiến bộ lên như gì đâu. Còn là mình chỉ chăm chăm gặp lại để thấy khuôn mặt dạng người cô ấy để mình hạnh phúc. Xong nếu cô không xuất hiện thì mình buồn quá thì cô không xuất hiện nữa. Là vấn đề. Nó là gì? Mình nhắc lại, nếu muốn cái gì đấy lặp lại. Và không, nếu không lặp lại thì mình khổ, đấy là thủ. Nó hết rõ nhất luôn. Mình muốn lặp lại và nếu nó không lặp lại thì mình khổ, đấy là thủ, rõ ràng luôn. Đấy. Còn nếu nó không lặp lại mà bảo, à vô thường, có gì đâu, đây là bình thường thì lại không sao. Nhưng nó không lặp lại mình ôi khổ quá, tại sao lại không đến. Đấy. Tại sao lại không, lại người ta lại không tử tế mình nữa, thì đấy là thủ rồi, mình buồn quá. Còn không lại bảo, ừ vô thường mà. Chắc chắn là có thể như thế thôi. Ở đây mình phải luôn luôn trung thực với chính mình để mình kiểm tra xem chính mình thấy như nào. Nếu mà mình không gặp lại mình thì bình thường thì là xả ngoại thủ. Thủ là giữ chặt. xem cái gì đấy. Không muốn thả nó ra. Đấy, mình ví dụ là vợ mình nó ăn ngon. Mình thích thật cái ngon đấy. Ngày mai vợ mình nó ăn dở, mình khó chịu. Thế thủ. Mai vợ mình nó ăn dở, mình bảo, vô thường. Hôm nay ngon, mai dở thì mình chia sao à? Nhưng mà mình khó chịu quá, sao cô này chắc là cô không thương mình nữa, là cô ấy nhớ anh nào đây? Nên làm không ngon đây, thế là vấn đề rồi, thủ ấy. Khó chịu. Ừ, vô thường mà hôm nay ngon, mai ngon là bình thường.
Chắc là anh nhớ, chị nhớ cái anh bình thường.
Rồi. Đúng không? Dạ. Muốn giải quyết thủ, mình nhớ nói lại là vấn đề là không phải lẩm bẩm là không thủ nữa, không thủ nữa, không thủ nữa. Mình nhắc mình vô thường là xong. Đấy. Thì vô thường thì nó không lặp lại nữa, mình sẽ bình thường. Thì không phải là thủ.
Thế nếu mà như cô đấy nấu ăn dở hoài không có tiến bộ được, bao nhiêu lần không tiến bộ được thì mình đâu có muốn thủ đâu. Mình muốn thay đổi, không thay đổi thế làm sao?
Đấy là không phải là thủ nữa, đấy gọi là sân. Sân là mình không hài lòng với cái đang xảy ra là vào sân. Cứ ngồi đây chẳng hạn, tự nhiên có một cái loa rất to ở kia, mình khó chịu, đấy là sân. Thì mình không hài lòng hiện tại, mình không hài lòng cái đang xảy ra thì vào sân. Vậy mình nó ăn dở chấp nhận thì không sao hết. Vậy mình nó ăn dở xong tức từ ngày này sang ngày khác, đấy là sân này. Đấy. Đã chấp nhận xong rồi thay đổi cô sau. Mình hoàn toàn thay đổi cô, mình không cần tức giận. Đúng không? Mình toàn nói là em ấy nấu ngon lên. Mà không cần phải giận cô ấy. Khi mình giận cô ấy thì là vật đấy là sân này. Thủ dễ sinh ra sân lắm. Thủ là mình muốn giữ chặt cái gì đấy. Mà nó không thế. Là sân đó, sinh ra sân đấy. Tôi nói chuyện này mà người nghe rất là thích. Xong mưa rào. Không nghe nữa, không được nghe nữa. Thế là mọi người tức, khó chịu. Đấy là thủ đấy. Thủ sinh ra sân đấy. Thủ là nếu tôi nói rồi thì muốn nghe tiếp 5 phút nữa. Và khi mưa xuống mình không hiểu là vô thường, mình bảo lão trời này thật là xấu tính. Mưa đúng lúc mình đang thích nghe đấy. Mình giận cả ông trời luôn. Thế là đấy là sân đấy. Nghĩa là thủ là sân. Còn nếu mà vụ như mình đang ngồi đây mưa rơi xuống là vô thường, không nghe nữa thôi, vô thường. Thế là xong thì không có gì là thủ cái đấy cả. Nên là vô thường giải quyết được vấn đề.
Nếu mà vô thường, mình sâu sắc vô thường thì đâu còn cái gì mà gọi là mình
giận gì đâu cả. Nếu có vô thường thì mình sẽ còn buồn thường giận do nghiệp lực. Nhưng mà khi nó xảy ra cái mình phải hóa lại được ngay. Còn mình vẫn có cái loại là cảm xúc phiền não do nghiệp lực nó xảy ra. Tuy nhiên là ngồi dưới buồn. Nhưng nếu ngay lúc buồn đấy mình có trí tuệ thì không sao. Nhưng lúc buồn đấy không trí tuệ thì bắt đầu sinh ra là chán, xong rồi hành xử sai lầm. Nghĩa là không phải là mình hiểu vô thường làm hết buồn đâu. Hết buồn hết giận đâu. Nhưng mà ngay khi buồn giận mình giải quyết được ngay. Khi buồn giận nghiệp lực, nhiều khi nó hồi nhỏ bố mình rất hay đánh mình. Thì lớn lên mình đi ra ở thành phố khác không gặp bố, mình không có giận. Nhưng về quê trở lại thấy bố là mình khó chịu ngay. Ngay lúc khó chịu đấy mà tập vô thường thì thôi. Tập thủ xả ra ấy. Nếu mà không thì là mình sẽ khó chịu. Nên là quan trọng không phải là mình có buồn hay không buồn nữa. Quan trọng là cái lúc đấy nó xảy ra mình có trí tuệ hay không trí tuệ. Đấy. Tu tập không phải để mình hết buồn đâu. Tôi phải có trí tuệ đâu. Còn có trí tuệ thì buồn xảy ra thì quyết định ngay. Nên là hệ quả của nó là hết buồn hoặc là bất buồn. Còn mình buồn không buồn là do công đức mà mình có nhiều hay không. Công đức mình nghĩ thì hôm nay có người phá, ngày kia người phá, ngày mai người phá. Nên là hôm nay phải phóng sinh như thế, kiếp công đức. Hạnh phúc của mình hay khổ đau của mình đầu tiên là do công đức, do nhiều lực của mình. Nhưng nếu có trí tuệ thì nó đến là nó sẽ tan. Còn không có trí tuệ nó đến nó gì mình trúng buồn. Đấy, khi mà không trí tuệ thì thế nào đấy là mình té xuống đất bụi ngay. Nên là quan trọng nhất tu tập là không phải để hết phiền não. Hôm qua có bài thơ đấy, nói người nghe đấy. cố làm hết phiền não chính là tăng bệnh mình lên. Đấy. Tu tập chuyên giản là để chị thấu hiểu thôi, trí tuệ thôi. Thấu hiểu tự nhiên là phiền não đến chẳng có vấn đề gì cả. Phán giải hợp dứt. Hiểu lý do chưa? Còn nếu mình bảo là tôi quyết tâm từ giờ đi không giận ai nữa, đấy là vấn đề. Đấy là mình cố làm trừ phiền não. Nhưng tôi quyết tâm là từ giờ trở đi thấu hiểu. Để nếu có giận thì tôi hiểu ngay lúc đấy. Và hóa giải nó, chuyển hóa nó. Không sao. Nên là mình cố gắng có thể có trí tuệ, có thể thấu hiểu. Phải cố để không bao giờ giận ai, không bao giờ giận, không bao giờ buồn. Còn nếu muốn không bao giờ giận, không bao giờ buồn, mà muốn hạn chế cái đấy thì làm thích cái công đức. Công đức nhiều thì người ta đến vừa định phá mình, những người khác đến giúp mình. Đấy. Mình chắc rơi xuống bùn thì có người cầm mình kéo lên. Đấy, thì đấy là công đức. Thế còn muốn mà tu tập không phải để hết buồn, không phải để tiêu diệt cơn buồn, mà để nó, nếu nó xảy ra thì có trí tuệ để giải quyết nó, hóa giải nó, và tôi hiểu sâu sắc hơn. Mục tiêu mình hóa giải nỗi buồn không phải để hết buồn đâu, mà để hiểu sâu sắc hơn nỗi buồn. Mình thấy là nó cũng không gì đáng sợ cả. Đấy. Sau bài hôm nay, ai đang yêu thương là sẽ là đá thì nhớ là không vấn đề gì yêu thương cả. Thì có thủ mới là vấn đề, thiếu trí tuệ thủ mới là vấn đề. Nên là không, anh em tu là tốt thì không cần phải nhìn thẳng nữa đâu, nhìn chạy lòng, nhìn kéo cũng được. Nhìn ngang tí cũng được.
Thay vì đó là không yêu đơn phương nữa, là không thủ đơn phương nữa.
Đúng rồi, không thủ nữa.
Nhưng mà thầy có nhiều khi, có trường hợp không ngủ. Nhưng mà người ta thì người đó có gia đình rồi.
Nếu mà không có thủ thì không sao lãng. Thủ nghĩa là gì? Là mình nhớ nhung người kia. Nhớ nhung là một loại thủ đấy. Ví dụ chị thấy bông hoa đẹp xong rồi về nhà không nghĩ gì cả thì không phải là thủ. Về nhà chị nhớ bông hoa đấy là thủ đấy. Nên là nếu mà người ta có thủ thì không sao lãng. Thủ không phải là yêu nhau nhá. Hiếu mới là đoạn sau. Hiếu là yêu người kia. Đến gần người ta thì là hiếu. Còn thủ chỉ là nhiều khi nhớ nhung này. Vì nghĩ về người kia mình sẽ thoải mái trong lòng. Thế là thủ rồi. Chứ không phải là thủ là phải gặp nhau rồi nắm tay nhau mới là thủ. Nhớ nhung nhau là thủ rồi. Thì thủ có sao lãng. Không có thủ không có sao lãng.
Cả hai người mà người ta thích ở chung một cái nhà.
Thiếu đấy. Thiếu rồi đấy. Không chỉ là người phải thủ mà là thiếu luôn. Thành cái gì với nhau. Thành ở chung với nhau, thành gặp nhau thường xuyên, thành gặp thì rất là chính thức với nhau. Thế là hữu thì sâu, nghĩa là mình đã thủ là đã có vấn đề rồi. Thiếu thì càng vấn đề hơn, mà thủ là vấn đề rồi. Thủ là đã khổ rồi. Thủ là hữu, sau thủ là
hữu.
Sau hữu là sinh. Sinh sinh. Sinh nghĩa là từ cái hữu đấy sinh ra cái gì mới. Vụ sinh ra con cái mới, cái nỗi khổ mới, cái một hoàn cảnh mới. Đấy, khi mà hành vi đấy chính thức cam kết gần nhau thực sự. Thì sinh ra đủ loại chuyện. Tức là sinh ra con, sinh ra phiền phức cực kỳ nhiều. Đấy. Thủ ra vấn đề rồi, hữu càng vấn đề và sinh càng vấn đề nữa.
Sau cái tên
sinh ra là thì lão. Lão nghĩa là cái sinh đấy nó già đi, nó suy đi, nó yếu đi. Nó khổ đi. Xong đến tử. Hết, kết thúc. Xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Ở về mặt tình yêu, hôn nhân thì nó là gặp nhau này, xong rồi yêu nhau là thích nhau này, xong rồi yêu nhau này, xong rồi cưới nhau này, sinh ra vợ con, sinh ra một cái gia đình mới này, xong rồi già và chết. Đấy là luân hồi đấy. Chết thì lại sinh. Đấy. Luân hồi mà, luân hồi thì có chết gọi là tử hết đâu, tử rồi lại sinh. Tử thì một vòng mới xuất hiện. Còn.
Vậy là nếu mà hai người lấy nhau là một nhân duyên, là một chút nhân duyên với nhau.
Đúng rồi,
nhân duyên. Nó có sự định trước.
Nó tình gì rất lâu.
Chứ không phải là tự nhiên cảm mà thích. Tại sao cô này đẹp mà không thích?
Đúng.
Cứ thích cô xấu, cô lùn.
Thích là phải có, thích là phải có duyên.
Đấy. Kỳ lạ, nó không thích mình.
Đúng rồi.
Đau lòng.
Với dân người ta. Ví dụ như là...
Cảm của mình.
Đúng rồi.
Mình hiểu được cái đấy thì mình không buồn.
cái xúc nó cũng từ cái nợ hả?
Đúng rồi, xúc là duyên rồi. Tại sao chị gặp hôm nay gặp từ này người mà không gặp 100 người bên ngoài kia? Xúc. Tại sao em gặp từ này người? Xem xúc với người này nó không, tại ngồi đây không ngồi cạnh anh này mà lại ngồi cạnh kia. Đúng không? Dạ. Em sẽ ngồi cạnh ai là có duyên người hết từ trước à? Chứ không phải đơn giản đâu, không phải là tự nhiên ngẫu nhiên đâu. Mà là em có duyên. Duyên mới sinh ra xúc được, không có duyên không thích, không có xúc. Không duyên khi là mình gặp người ta đi đâu xong rồi hôm sau ra đi nước ngoài luôn, chẳng gặp lại nữa. Đấy. Thì nghe tên người ta cũng chẳng gặp người ta bao giờ. Có duyên nhưng có xúc.
Mà duyên mà nặng thì nó sinh nó
đủ rồi đấy. Đúng rồi, nghĩa là duyên rất nặng thì nó thành trở thành. Còn nếu không đủ nặng thì như sắp cưới nhau rồi bỏ nhau. Không hiểu được luôn. Đấy, duyên nó phải rất là mạnh. Đủ duyên để hiểu mới hiểu. Chứ không đủ duyên chả hiểu. Không đủ duyên thì là sẽ gặp một người khác để hiểu người khác. Hiểu anh khác để hiểu anh này.
Còn nếu không hiểu ai hết thì bình thường.
Là không có duyên hiểu ai hết.
Đúng không? Mình không chả có duyên hiểu ai cả.
Không có duyên hiểu ai hết.
Bình thường.
Hiểu dễ thì làm sao có khổ đau.
Vì chúng ta không hiểu nên khổ đau, vô minh mà. Vô minh là không hiểu đấy. Không hiểu thì có khổ đau.
Giống như là
xung quanh
họ, xã hội,
cách
đặt cái này, cách kia.
Không đến nhau gần
đám
cưới,
không
cưới được thôi.
Đấy,
đúng
rồi, nếu không dùng
lấy
thôi
thì
sao?
Ngoài vấn đề tình yêu ra cũng sống còn nhiều vấn đề nữa. Nó
không khổ vì yêu thì khổ.
Khổ vì khác nữa.
Nói chung là cứ có thủ là có khổ rồi, đơn giản thôi. Ăn ngon mà thủ là khổ. Vợ đẹp mà thủ cũng là khổ. Đấy. Uy tín cao mà thủ cũng là khổ. Ca sĩ nổi tiếng rất khổ. Lúc nào lo uy tín mình mất. Lo báo nó biết xấu về mình. Vũ Đông tổng giám đốc rất khổ. Lúc nào phải lo giữ doanh nghiệp mình tốt mãi như ngày hôm nay. Nó tốt hơn nữa. Có khổ là có thủ. Và có thủ là có khổ. Có vô minh là sẽ có thủ. Nhưng là mình thấy tại sao xã hội đều thủ ai cũng khổ đúng không? Thì đối tổng bí thư có khổ không? Khổ cái vẫn thủ. Tổng thống cũng khổ. Chủ tịch tập đoàn cũng khổ. Diễn viên siêu nổi tiếng cũng khổ. Cứ có thủ là có khổ mà. Càng nhiều thủ, càng thủ càng nặng, càng khổ nhiều. Quý đâu rồi nhỉ?
Hai mẹ con nó
đấy là anh nào đi ông Nguyên Phương ấy thì tập bỏ, tập xả, tập vô thường, hết khổ ngay. Đấy, đơn giản thôi. Mà hết khổ không phải là bằng cách là cố quên cố ý cũng được. Cố nhớ cố ý cũng không được. Người ta hay không làm được, sao làm được hay đấy. Chỉ có thể là có trí tuệ để không phủ đấy thôi. Nếu mình còn ái, nhưng mà mình hết ái, không phải là mình hết yêu cô ấy đâu. Mình vẫn yêu cô ấy nhưng mà mình không muốn sở hữu cô ấy, không muốn cô yêu lại mình. Không phải không muốn, không bắt buộc. Muốn thì có thể vẫn muốn nhưng không bắt buộc cô phải yêu lại mình. Nếu cô không lại mình thì mình không buồn. Tôi hiểu là vô thường.
Ừ, là nãy quý mới nói.
Suốt ngày thủ ấy mọi người.
Mẹ, mẹ giờ con thấy khỏe, con nếu mà nói là chuyện đó con yêu thoải mái, con thủ.
Đúng không? Chính xác, rất tốt. Nếu mà hiểu được đấy. Yêu đừng có thủ.
Đó.
Không sao hết, yêu 100 cô cũng được.
Bây giờ có một người hỏi về cái tim, chưa bao giờ biết yêu, ra đây nó là nằm
dưới thôi. Đấy, xúc. Đầu tiên là không có xúc, hoặc là thiếu xúc. Có thể thiếu xúc, ví dụ cả đời cô ấy chỉ ở anh quanh ở góc nhà thôi, không xúc ai hết.
Chứ phải là không có xúc, có.
Đấy. Nếu xúc mà không có thọ, nghĩa là không có duyên họ để thọ, để thích. Có nhiều người gặp một cô xinh đẹp cũng chả thích. Thích một cô đấy như thằng kể đấy. Chả cần chàng người ta không thích thì thích. Đấy là vì có duyên với người đấy, mới thọ. Có duyên mới xúc, có duyên đủ duyên mới thọ. Nên người đã từ đấy trở đi là bắt đầu là thọ là sinh ái. Ái ra mà không có vô minh là sinh ra thủ. Đấy, còn đã thủ thì sẽ sinh ra hữu. Hoặc là nếu đủ duyên thì hữu, còn không đủ duyên thì cũng hữu theo kiểu là nhớ nhung người ta. Không dứt, nhiều kiểu lắm.
Nhưng mà nếu nói vậy thì người ta nói nếu mà mình xúc họ rồi ái, cái đó thì có phải là vẫn là gieo cái nghiệp gì đó không?
Vẫn là tự nhiên nó sinh ra như thế. Nếu mình không có thủ thì không có khổ. Chứ còn có nghiệp vẫn sinh ra như thường.
Mà lúc đó mà như vậy là mình có gieo cái nghiệp lại cho người đó hay không? Vì người ta không có ở cái mức độ là không có thủ hộ mình.
Nếu mình làm gì người ta cơ, còn mình chả làm gì ra thì... Cũng chỉ biết thư tỏ tình hả? Ái thư tỏ tình đúng không?
Thư tỏ tình là mình giao nghiệp.
Bắt đầu tạo nghiệp rồi. Mình nhưng mà nghiệp đấy là nghiệp gì thì phải thuộc người kia phản ứng như thế nào? Người ta đọc xong thư người ta rất tức mình. Thì là người khác, mà người ta đọc xong thư ra thấy bình thường thì là người khác. Đọc xong thư ta yêu mình là nghiệp khác. Đấy, nó phụ thuộc vào cái thư vào cái phản ứng người ta nữa.
Có trí tuệ rồi.
Biết là hành động.
Có trí tuệ rồi.
Biết là hành động. Vậy
thì cái trường hợp của anh Thành
nãy có nói là người
khác yêu lại mình nhưng mình không thích thì
mình
làm phiền
hả?
Hả?
Cái nghiệp.
Thích gì
hả?
Bị yêu anh á.
Mình bị làm phiền hả?
Dạ. Cái người đó. Là mình không thích người ta, người ta yêu mình.
Thế chuyện chủ đề chưa? Chủ đề đấy không phải là chủ đề khác nhé.
Cái này chị, cái này chị.
Không nói là đơn phương, yêu đơn phương, bây giờ bị yêu đơn phương. Xong chưa đó thì những ai đã yêu đơn phương và đang yêu đơn phương có cảm thấy nó giải quyết được không? Còn cô cần hỏi mình gì mình không? Đó, mình xong việc đấy đã, mình kia nó là chủ đề nguyên nhân khác. Quý có hỏi gì không? Liệu mình có thể quý có thể ái mà không có thủ không?
Ái mà không có thủ?
Không có thủ.
Bữa em có đọc câu chuyện đó là cái anh này anh bị người vợ và bạn gái bị bắt cóc á, và anh nói cảm ơn nha, anh nói có thủ. Và anh thấy em cái trường hợp của anh, em thấy anh vượt lên cái thủ luôn.
Bắt cóc là theo nghĩa sâu nghĩa tốt,
bắt cóc là anh nghĩ điều tốt
không, nhưng mà thực ra cái người như là cô sẽ khổ hay sướng, đơn giản thôi.
Cô ấy khổ hay sướng,
cái thằng kia tội phạm hay là bắt cóc theo kiểu trong một kép nó không là kiểu thằng căn chấp, nó gấp gấp cối đi gì
nó ngu đấy. Nhưng mà em thấy ông là không có thủ, không hạnh phúc.
Nó có sự nghĩa xấu thì ông ấy thủ, nhưng ông ấy hơi vô tâm.
Câu chuyện bên Quý là anh này không có yêu người vợ mình.
Chưa ái luôn
à.
Chưa thọ luôn, chưa gì hết trơn, nó mới thúc
luôn. À, có sự nghĩa xấu thôi thì
chưa tới ái nữa.
Ông muốn người bắt cóc đi
mới đúng rồi.
Cũng biết nữa, nhưng mà tôi thấy cảm nhận như là bây giờ thấy không có thủ thì mọi người có hạnh phúc
hơn. Đúng rồi, không có thủ thân là không khổ rồi. Nhưng nào để người yêu mình vẫn bắt cóc của mình thật chẳng cảm thấy gì thì là vấn đề. Thế này vấn đề lớn.
Lớn hơn là cả
thủ. Lớn hơn chứ kia.
Lớn hơn cả thủ nữa.
Càng phật. Có cái này là vì sao mà cái thủ đó nó nảy sinh ở những người và cái mối quan hệ gọi là nam nữ nhiều này.
Không phải đâu, nhưng nhầm. Nam với nam vẫn thủ như thường.
Dạ không.
Có thằng bạn.
Anh ấy con người á. Ví dụ như mình nhìn dòng sông này, mình thấy dòng sông này. Nhìn thấy là xúc là cảm thọ nó là đẹp.
Đúng rồi.
Và
ái thích nói không thích nói.
Thích rồi. Nhưng mà ví dụ như ngày mai không ra đây cũng sao.
Thì không có thủ.
Nhưng mà nếu là trường hợp gặp một con người đó, một người phụ nữ hoặc là người nữ gặp một người nam như này. Thế tại sao mà không gặp cũng có ái rồi,
tại
sao lại vượt qua cái ái
đó? Tại vì là cái cảm giác nó rất là mạnh mẽ. Thế là cảm giác gặp một dòng sông thì đơn giản lắm, nó không đáng yêu đến mức là phải giữ nó, không đủ mạnh để giữ nó. Còn cảm giác của một người phụ nữ mình thích thì mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhưng mà có những cái trường hợp mà họ gặp những
còn nếu anh rất mê dòng sông này, khả năng rất cao là anh quay lại, muốn quay lại nữa. Anh cho anh không mê lắm thôi. Nếu cái cảm xúc nó gây sinh ra trong mình ấy, nó mạnh mẽ hay là bình thường? Nếu cảm xúc cái thọ nó rất mạnh mẽ. Cái ái rất mạnh mẽ và cái thủ sẽ mạnh mẽ. Còn đâu cái thọ mà nhẹ nhàng thì cái ái cũng nhẹ nhàng và cái thủ có thể là không thể ra hoặc là có một cách mức độ thấp.
Nhưng ví dụ trường hợp con thấy một cái xe mà rất là thích nhưng mà mình nghĩ mình không thể sở hữu nó thì cái sự thủ của mình ấy là nó chưa biến mất.
Đúng rồi.
Nhưng mà ví dụ trường hợp
nhưng mà biến mất là chỗ là trong thực tế thôi. Còn đâu tình thoảng trong đầu anh vẫn nghĩ về cái xe đấy. Nhưng mà anh không bao giờ nghĩ về cái xe nữa. Hay là anh bảo anh không bao giờ nghĩ về cái xe nữa. Từ nay trở về đây không bao giờ nghĩ về nữa. Hay là 5 năm sau anh có tiền thì lại nghĩ về cái xe đấy.
Không có cảm giác
thích, trời đó có thể thích cảnh ác. Đây là không thể thủ được. Đây coi là không thể thủ được thì thôi, nghĩ làm gì. Đúng không? Đây là, nghĩa là tôi không thể thủ được thì nghĩ làm gì. Đấy. Tôi rất thích trở thành là một tổng giám đốc nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhưng mà thôi tôi không thể làm được thì thôi tôi nghĩ nó nhiều làm gì. Thế đấy cũng là một loại hiểu biết đấy, không thể làm được. Nhưng hiểu biết đấy nó không phải là sâu sắc, vì sao? Vì nếu ngày mai anh không ai đấy tâm bốc anh là anh là người tổng thống rồi, anh từng biết. Thế là mình lại muốn quay lại cảm giác khi làm được cái kia. Ngày mai anh bảo là tôi cho anh cùng tiền, thế là anh lại nghĩ cái xe kia ngay. Hôm nay nhìn thì nói anh không thích, nhưng mà ngày mai của anh có một người nếu không anh một cái cùng tiền như vậy, anh lại nghĩ là cái xe ngập tức. Nên là ở đây là cái mình biết mình không thể hiểu được, mình không phủ. Thế cũng được, nhưng nó không phải là tu tập.
Cái phòng sinh, ví dụ như một người họ yêu một cái ái cái xe đó, thì ví dụ như trường hợp là 10 năm, 20 năm sau thì họ chắc họ không còn yêu cái xe. Nhưng con người tình yêu á, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, cái người phụ nữ hoặc là cái người nam.
Thì tôi nói là cảm giác nó có mạnh hay không mà.
Mạnh liệt hết, tất cả là mạnh liệt hết đấy.
Sao yêu cái xe mạnh liệt bằng yêu cô gái được? Khó lắm. Cô gái là một cái gì sinh động. Còn đua xe là ghi chết rồi. Không thể yêu, anh khó yêu một cái chết rồi bằng một cái sinh động đó.
Nhưng mà người phụ nữ đó sau, hoặc là người nam đó sau, con người đó sau mấy chục năm học già sau, họ vẫn cứ...
Vì anh vẫn thủ cái cảm giác ngày xưa. Ngày xưa gặp cô ấy sinh ra cảm giác rất hạnh phúc. Bây giờ gặp lại cô ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cái thủ nó vẫn còn, thủ cái cảm giác. Thủ đây không phải là thủ cái đối tượng ấy đâu. Nên mình nói rất là không rõ, mọi người không hiểu. Thủ đây là thủ là giữ lại cảm giác ai đấy, cảm giác thọ đấy, chứ không phải giữ cái con người kia. Lần trước mình gặp cô mình hạnh phúc đúng không? 30 năm sau cô nhăn nheo rồi, mình gặp cô vẫn thấy trong lòng ấm áp. Như vậy mình vẫn giữ cảm giác ngày xưa. Tại sao mình thủ người kia? Vì mình muốn cảm giác đấy chứ đâu. Lý do mình quay lại quán ăn là mình để mình sinh lại cảm giác ăn ngon ngày hôm qua. Chứ mình sở hữu quán ăn là gì? Đúng không? Lý do mình gặp lại một cô bạn gái là vì mình muốn cảm giác hạnh phúc khi gặp nhau. Đấy, nên thủ là thủ cái thọ, thủ cái ái đi. Thủ lại, có lại gặp lại được cái cảm giác ngày xưa, gọi là thủ. Tại sao không thích, không muốn gặp lại cái xe nhiều, vì là không phải lần nào gặp nó anh cũng sinh ra thích. Không phải gặp nào nhìn thấy nó có cái thọ hạnh phúc. Có lần nhìn thấy hạnh phúc, lần sau anh biết là không mua được nó anh thì chán. Thọ của anh không có cái thọ hạnh phúc ở đấy.
Nó là người kia thì mình yêu, mình thích, mình gọi ái người kia đi. Nhưng mà mình vẫn biết là không cưới được người kia.
Nhưng mà gặp lại lần nào cũng lạc. Gặp lại lần nào cũng có xúc lại. Thì lại có thọ lại. Là có cái lạc thọ nó xuất hiện quay lại. Nhìn thấy dáng vẻ xinh tinh cô ấy là thấy không còn thoải mái. Nên là khi anh lần sau gặp lại anh lại có cái thọ đấy, nên muốn thủ giữ lại. Là đơn phương là ví dụ đấy. Không cần cô yêu mình đâu, chỉ là gặp nhìn thấy cô càng ngày đâu. Chúng tôi ngày xưa đấy, chỉ gặp lại nhìn lại cô thôi, còn cô yêu mình không biết đâu. Mình thủ là thủ cái thọ khi mà xúc người ta đấy. Mình quay lại quán ăn bởi vì sao? Vì mình muốn ăn một cảm giác ngon cái thọ đấy, lần thọ lạc thọ lần nữa. Đấy. Hiểu ra nói không? Thủ không phải là sập giữ ra được cô gái đâu. Nếu cô ấy làm mình ghét ấy, còn buông ra luôn. Nếu ngày sau cô gặp mình gặp cô ấy chửi mình, chửi ông bà bố mẹ mình xem mình còn xử cô ấy nữa. Xong là ngày kia cô bị ngã xe mặt biến thành ma, mình thủ nữa, chắc gì thủ nữa. Nếu cái thọ nó không sinh ra nữa thì không còn thủ nữa. Cái thọ nó còn sinh ra, còn lạc thọ vẫn sinh ra, còn thủ nữa.
Nhưng trường hợp ví dụ như hai người mà yêu nhau, trong đó một người họ chết đi chẳng hạn, thế là người kia mấy chục năm sau họ vẫn còn.
Đúng rồi, vì khi nhớ đến người này, cái lạc thọ lại sinh ra. Như những cảm giác cả những cái kỷ niệm với nhau, cái thọ lại sinh ra. Thế là vẫn thủ. Đấy.
Nhớ cả một lần.
Em hỏi đi.
Dạ, cái chỗ thủ khi nãy á, thì em thấy có một cái nguyên nhân mà em mới nãy, tức là mới nghĩ ra về cái việc là anh so sánh giữa anh yêu một người và anh yêu cái dòng sông đó, thì cái chuyện mà anh để anh lấy lại cái cảm giác mà trước dòng sông nó dễ hơn là cái chuyện mà anh lấy lại cảm giác trước người yêu, cho nên là cái cảm giác thủ của anh đối với người yêu nó cao hơn là cảm giác thủ với dòng sông.
Cũng có thể.
Tức là cái thủ ở đây là anh sợ đến mà sợ mất, thì cái cảm giác anh đứng trước dòng sông á, anh sợ mất cái cảm giác đó, nó không lớn mà cái cảm giác anh sợ mất đối với người yêu trước người yêu anh. Tại vì cái cảm giác
chặt.
Yêu nó khó quay lại hơn là cảm giác đứng trước dòng sông.
Con người nó không sống động, nhưng nó sống động hơn xe nhiều. Nên nó có thể yêu và ghét. anh muốn giữ chặt cảm giác đấy. Mà ta đổi rồi. Thì khó giữ hơn nhiều chứ. Anh giữ tình cảm mà giữ cái cảm giác về một ai đấy khó giữ hơn nhiều. Là anh giữ với cái đối tượng nó cứ chết như này, cứ đứng yên này. Thật ra là sợ lớn hơn. Mà khi nó sợ lớn hơn thì giữ chặt hơn. Không gặp nhau người ta là sao là khắp lại cái lòng đúng không? Không gặp nhau sợ cô không yêu mình nữa. Chứ không nhau thì sông nó có ghét yêu hay ghét mình đâu. 10 năm gặp lại nó vẫn là cái dòng sông. Nếu mà nó không bị được săn lấp. Nên mình không sợ. Không sợ thì mình giữ, mình không cần giữ chặt. Thả lỏng nữa, không sợ. Ông quý này không sợ là cô yêu anh, ông khác, cô khác, ông cô yêu anh khác mất. Ví dụ thế, ví dụ thôi, không biết có đúng không. Mà cô sợ là anh sợ, ông sợ là cô đi đến chỗ khác mất. Hoặc là ông ấy sợ là cả đời cô chả yêu mình. Vì cô là một thực thể sống động, thay đổi liên tục. Chứ cô phải cái xe dòng sông đâu. Đấy. Thành ra lòng giữ chặt hơn, vì thế thủ mạnh hơn. Vì sợ hơn mà, sợ mất hơn. Cái xe nó anh không thể thủ chặt được vì nó mất đâu, nó ở đấy mãi. Khi nào đủ tiền anh mua nó, đơn giản đúng không? Đúng không? Đủ tiền anh mua nó. Thế sao mình thủ chặt làm gì? Nhưng đủ tiền nữa anh cưới cô đấy. Nếu mà cô ấy lấy khác rồi, anh có đủ tiền anh chả cưới được nữa. Chả lấy lần nữa luôn. Nên là giữ chặt hơn nhiều. Nên cái đối tượng sinh động nó hay thay đổi, anh sẽ giữ chặt hơn. Còn đối tượng chết đứng yên chỗ đấy. Chắc chắn là như thế. Vì khi nó sinh động nó có thể tuột khỏi tay mình. Tại sao chồng vợ phải lo giữ chồng mà chồng lo giữ vợ? Vì nó dễ tuột. Đúng không? Đúng không? Đấy, tại sao hai người yêu nhau do giữ nhau? Vì nó dễ tuột, nó dễ mất. Nó khó thủ, nó khó giữ lại, nên nó phải thủ chặt, giữ chắc. Chứ còn nếu mà nó có... Như ông chồng tự nhiên ngày mai hòn đá đã bay vào đầu, nằm liệt ở nhà, chả đâu sợ thủ luôn. Đấy, nó chỉ lo chăm lo, mới còn lo mới là yêu cô này, cô kia làm gì nữa. Nằm liệt rồi, mất thả nhất thì mời thao láo này thôi. Đấy, thì chả phải lo cái thở ghen nữa. Đấy, nó không dễ mất nữa. Nhưng mà ông ấy khỏe đứng dậy một cái lại ghen lại như cũ. Đấy, ông lại khỏe là mạnh đi lại như cũ, là lại quay lại thủ như cũ.
Nhưng mà tất cả mạnh tính là tụi nằm chỗ. Nằm chỗ làm ăn gì đâu.
Đây mình không nói là mọi người đừng có giữ chồng. Mình chỉ nói mọi người tu tập. Rồi, còn giữ vẫn nhiều khi vẫn phải giữ vì ông ấy là ông mà vô minh mà, ông ấy rất là thủ, ái là thủ ngay. Thì mình phải vì mình lo cho ông ấy, nhưng không phải chỉ lo mình đâu, lo ông ấy là rơi vào những cái chỗ xấu, mình giữ ông cho tốt, giảm bớt những xúc sai lầm ông đi, khuyên ông những lời đúng đắn về tu tập. Đấy. Chứ ngoài đây mình nói là cứ gọi là vợ làm chồng làm nó là thả ra đó, ngoài đó mình chỉ nói như mấu chốt vấn đề là tu tập để có trí tuệ, cụ thể là về vô thường, về vô lường, để ái nó không sinh ra thủ, để yên tâm được. Thế ông chồng của mình thấm nhuần vô thường, vô lường thì mình bắt đầu yên tâm.
Nếu vậy là dễ rồi thầy. Cô nào đang yêu em đưa vào nhỏ mày.
Không cần đi. Dùng cái gì.
Thế là mình nghĩ ngay đến vô lường là mình sẽ... Nếu mà dùng những thì là mình cảm thấy là nó mới lại trên trí tuệ.
Đấy, tôi ví dụ đây đấy. Không sao quay lại không vui nữa. Nếu mình không tập gì hết thì ôi buồn quá. Mà vô lường có gì đâu. Thế là xong. Trí tuệ nảy sinh mà không có khổ. Mình chuyển ra thủ thành sản mà lại phát sinh trí tuệ. Nghĩa là khổ không phải là nghĩa là cái thủ nó không có thể xấu đâu. Nếu mình chuyển hóa nó thì nó lại tốt. Thủ phát là xả luôn. Nên càng bị thủ nhiều thì cái khả năng xả càng mạnh. Đấy, chuyển hóa là thế. Mình là người ngày xưa hay thủ, bây giờ trí tuệ càng khả năng xả mình càng mạnh. Nên yêu cầu là tu tập, chứ nếu mà không tập gì thì là ái là dễ thủ này. Nếu mình hỏi quý liệu có xả được không nhé?
Xả.
Có thể dừng ái mà không song thủ không? Nếu mà làm được đấy thì quý ngay lập tức trở thành một người rất tuyệt vời. Tại vì sao? Vì cái tình yêu là chỗ mà ái mạnh nhất. Mà mình còn không thủ thì mình sẽ những cái khác dễ xả rất nhiều. Trí tuệ phát triển mạnh hơn nhiều. Nên là cái chỗ đấy là cơ hội của quý để tu tập. Nếu mà quý người tu tập thì là cơ hội tuyệt vời để tu tập. cái cô ấy còn xuất hiện là mình có một cơ hội tập. Có may mắn thì cô có sự nhắc mình, thì mình càng có một cơ hội tập. Tập đấy, tập vô thường, vô lường để mình không thủ vào hành xả. Thì cái việc cô xuất hiện trong mặt mình ấy chỉ là một điều may mắn, nó không còn điều xấu, không là mình khổ nữa. Đấy. Vô thường chưa?
Không. Vô thường
thế à? Hả? Bình thường. Vô thường mà lại là bình thường. Thực ra cái câu chuyện này của mình ấy, cái mấu chốt là
cái đẹp hơn.
Nếu mình không thủ thì sẽ rất đẹp.
Rất thấu.
Bây giờ mới nghe xong rồi được rất
thích rồi. Cái kiểu đèn nó có đẹp của đèn mà không có đèn đẹp của không đèn. Nhưng mà thủ thì sao, mình đang sáng mình khó chịu quá, mình muốn giữ cảm giác sáng đấy mãi. Cái giữ cảm giác sáng sủa đó mãi. Mình nốt một cái mình khó chịu ngay. Mình thủ cái thọ đấy. Thủ cái ai đấy. Mình thủ cái, mình đang có lạc thọ là đèn sáng. Mà mất một cái là mình đang thủ, với mình có thủ. Thì mình rất khó chịu với ông chủ đến xong tắt đèn sớm thế. Hay là cái gì đấy, không biết ông chủ hay là cái gì đấy, nó xảy ra buồn thế. Nhưng nếu mình không có thủ thì vô thường mà. Nên tắt đấy, ai nói là vô lường đấy. Có gì đâu, thì xong cảnh mới mình lại enjoy cái mới, mình lại thoải mái cái mới. À mình lại thấy ai bảo là cái đẹp có cái đẹp, có cái đẹp của tối nhỉ, ai vừa nói nhỉ. Đấy, hai người nói đấy, tối nó có đẹp của tối. Nên ai có sao đâu, ai chả vấn đề gì hết. Lúc sáng mình có thích kiểu thích của sáng, tối mình thích của tối. Mình sẽ ái liên tục từ lúc này sang lúc khác. Đấy, như chị Nguyệt là chắc là kiểu đấy đấy. Yêu rất nhiều.
Yêu suốt ngày.
Đấy.
Cười hoài.
Đấy.
Cười hoài. Tóc đẹp cũng cười.
Nên là thực ra nếu mà không có thủ thì hết.
Đấy. Câu có miệng là mình tới hữu lực mình thì chỉ có yêu. Đó.
Đó. Không có thủ nếu chị ái mà không có thủ thì không vấn đề gì.
Liên tục.
Vừa mình rất thoải mái.
Có một câu chuyện này, ví dụ như có một người đó họ tu dữ lắm, nhưng mà tự nhiên á thời điểm đó họ quay họ chơi game kinh khủng. Thế là mọi người mới báo cho mình biết, nói là bây giờ biết là tại sao nó quay 360 độ vậy á. Cái mình lên và chơi đi, cứ chơi thoải mái, chơi cho đến khi nào tồn đựng thôi. Thật sự là khi mà chơi tồn đựng rồi tự nhiên là họ nghĩa là nó có một cái quy trình của nó, ví dụ như cái gì luôn chừng không được, nhưng mà cái ái này cũng vậy.
Đấy là cái câu chuyện này đấy.
Đó.
Ái này, thủ này, hữu này.
Đó.
Sinh lão rồi tử mà.
Đó, nó đúng cái quy trình của nó.
Cuối cùng thế nào cũng tử, yên tâm là cả quá trình nó cũng dẫn về tử hết.
Thường nếu mà người ta nhìn vậy tôi sợ, nhưng mà thật ra thì mình cảm được cái gì đó, bạn chơi đi chơi thoải mái, chơi đến khi nào mình không muốn chơi được nữa. Tự nhiên họ trở về
với cái quy trình. Đó. Nhưng mà tử xong không biết đi về đâu hết. Vấn đề là tử xong không biết đi về đâu hết.
Biết, tại vì mục tiêu họ vẫn giữ. Nhưng mà
nghĩa là ý là nghĩa là nói chung ấy là tử xong không biết đi về đâu. Trong trường của chị là tử xong lại tốt. Nghĩa là hết cái niềm đam mê game thì lại nó tốt trở lại. Nhưng mà không phải sao hết đam mê game lại đam mê sổ số. Là vấn đề.
Khi mà nó có cái quy trình, nếu không mà dở dang.
Thực ra nhé, nếu mà gọi là mình nói là không có thủ ấy, thì là tuyệt vời rồi, đúng đấy. Nhưng mà nếu mà người tu hành mà đi xa hơn thì phải đi còn xa trước luôn. Đi xa hơn thì cái ái mình nó là một kiểu khác, nó là đại bi, là mình yêu tất cả. Mình ái mà không phân biệt. Dù có thọ thì thọ vẫn ái. Đấy, thì mới gọi là đi xa hơn. Nếu mà đi đoạn kia thì đã được gọi là vị thánh tăng của tiểu thừa rồi, nếu mà mình tu tập ấy. Nếu mình có ái mà không thủ đã là bắt đầu là được gọi là thánh tăng của tiểu thừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa phải là tuyệt vời nhất. Mình phải đi quản sau đoạn sau nữa. Đấy. Mình phải chuyển vào cái ái mình thành đại bi. Mình yêu tất, dù có thọ là khổ lạc rồi gì đấy. vẫn yêu. Đấy, khi mà trí tuệ và đại bi mình có, mình có cái chuyện đấy. Còn nếu không, mình sẽ chỉ cái gì làm mình khổ thì mình sẽ không yêu nữa. Đấy là mình sướng mình mới yêu, mới quý. Thì đấy là, đấy là đến đoạn xa hơn, xa hơn. Để đi xa hơn thì mới làm như thế. Còn nếu không, mình chỉ yêu cái mình thích thôi. Thế là mình thoải mái thôi. Có cái thằng nào mà mắng chửi mình là mình dọa giết mình, còn đâu mình yêu nó. Đúng không? Thì cái là tất nhiên là cái này khó nữa. Cái thì không tập, không vô thường không giải quyết được. Mà phải đi xa nữa mới giải quyết được cái đấy. Nhưng mà muốn, muốn chỉ muốn thoát khổ thôi ấy, thì là chấn ái không sinh ra thủ là thoát khổ rồi. Đấy là đã diệt được khổ rồi. Chứ không cần phải diệt đoạn sau nữa. Nhưng mà thọ nó không, mà vẫn ái, mà vẫn, vẫn là đại bi ấy, thì lại phải đến khó hơn. Thế nhưng mà siêu hơn nữa lại còn đoạn là xúc mà lúc nào ra thọ ra lạc thì đấy còn kinh, còn kinh hồn nữa. Thế thì còn khó, khó nữa. Thế thì chỉ những người gọi là đại thành tựu giả mới làm được. Nhưng mà tất cả xúc được sinh ra lạc, không có vấn đề là khổ đau gì nữa về mức độ cảm xúc, mức độ cảm thọ ấy. Thì thôi, cái chủ đề khác không khác. Hôm nay là thực ra ở đây ai mà làm một cái đoạn là từ ái mà không sang thủ thì là thánh rồi. Thánh tăng của tiểu thừa nghĩa là nó gọi là siêu lắm rồi, cực kỳ siêu thì mới ái mới không ra thủ. Còn nếu mà siêu vừa vừa là một số lại ái không ra thủ, một số lại ái vẫn sinh ra thủ. Thế là vừa vừa mà cũng là thấy khổ bất khổ rồi. Thế là mà cũng đã thấy đã đáng để tập rồi. Tuy chưa hết 100% nhưng mà bớt. Đây là đã khó lắm rồi. Còn nếu tập một cái triệt để thì có thể đấy, từ ái mà không có thủ đấy. Thì hôm nay là ngày rằm, rất đẹp, rất đẹp để có trăng đẹp, đúng không? Đó là 1 à? Rồi, lên đàng, lên đàng. Chúc mọi người một ngày buổi tối hạnh phúc, ngày càng tiến bộ hơn.